Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hiện tại là hôm nay là ngày 17 tháng 11 âm lịch. Hôm nay là ngày lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Tức là chúng ta là những người chuyên tu thì chúng ta cũng không có chuyên sâu đi về lịch sử. Tại vì năm 2018, Thiền Trang đã có chia sẻ về ý nghĩa và lễ vía, tại sao có lễ vía Đức Phật A Di Đà ở một đạo tràng ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Quý vị có thể coi lại đoạn video đó khoảng 40 mấy phút. Thì lâu lâu thì chúng ta nhắc lại một chút xíu về lịch sử. Còn chúng ta là những người chuyên tu thì thật ra thì chúng ta cũng không cần để trao đổi nhiều thêm về những yếu tố lịch sử này. Vì quý vị biết là chư tổ Tịnh Độ Tông và nói chung các vị chư tổ luôn luôn mong muốn rằng giúp cho những người mà mới tu, những người mà mới biết thì có một điểm tựa. Cho nên là các ngài đã dùng thêm những ngày lễ vía trong năm, ví dụ như 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là ngày vía của Bồ Tát Quán Thế Âm, và ngày vía Đức Phật A Di Đà là ngày vía tháng 11, 17 tháng 11 âm lịch. Đây là những ngày kỷ niệm, bởi vì Đức Phật A Di Đà thì chúng ta biết ngài đang ở Tây Phương Cực Lạc. Ngày lễ vía này là kỷ niệm một ngày của một ứng hóa thân tại thế giới chúng ta, trong thời đại gần với chúng ta mà chúng ta biết được đó, thì cái ngày nào làm ngày vía đó là để kỷ niệm, để nhớ, để có một cái việc để mà chúng ta tổ chức. Thì hôm nay chúng ta vào tiếp tục vào kinh văn ha, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy là bản kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta đã học, buổi này là buổi 53, chúng ta học phẩm thứ 6 thì đây là buổi thứ 8 của phẩm thứ 6. Thì chúng ta tu để làm gì? Tu để về Tây Phương Cực Lạc, đó là ai cũng biết mục tiêu đối với người tu tịnh độ chúng ta. Mà pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp mà vãng sanh. Bởi vì chúng ta mà nếu nghiệp tận tình không thì chúng ta làm không được. Căn cơ của chúng ta vào đời mạt pháp này, tu các pháp môn khác, khả năng không làm được, không thể nghiệp tận tình không. Cho nên chúng ta mang nghiệp, mà nghiệp chúng ta thì phải nói là nặng như núi tu di, thậm chí có thể nói là quá lớn. Không phải núi tu di mà trong phẩm Phổ Hiền Hình Nguyện có nói, nếu mà nghiệp của chúng sanh đó, tội nghiệp mà nếu có hình tướng thì mười phương hư không cũng không thể chứa hết được. Thì chúng ta tu để, cũng nói vậy, chúng ta phải tu để giảm bớt nghiệp, chuyển từ nặng sang nhẹ, chuyển từ nhẹ về không. Tức là cái này nghiệp nào nặng quá thì chúng ta chuyển thành nhẹ, nghiệp nào mà nhẹ thì chúng ta chuyển về không. Nhờ quý vị giống như là một cái ly nước đúng không, nó đang màu màu xanh hết. À, chúng ta nói cái xô nước đi, màu xanh hết. À, bây giờ chúng ta đổ thêm nước trắng vào thì dần dần cái màu đó nó loãng bớt đi. Đó, mà nếu mà đổ càng nhiều nước vào thì nó đã thay đổi màu. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn đổi màu nước, muốn ta đổi màu đen thành màu trắng thì chúng ta phải ráng tu. Tu có thể chuyển được nghiệp. Nhưng mà người ta nói là gì? Định nghiệp thì khó, khó tránh. Còn bất định nghiệp á, thì tránh được. Thế nào là định nghiệp, thế nào là bất định nghiệp? Vấn đề này thì anh Trang chia sẻ rồi đúng không? Anh Trang nhắc lại. Định nghiệp là nghiệp mà mình tâm mình tác cố ý. Ví dụ như mình thấy một con mũi bay ngang qua, mình ghét quá, mình bóp nó chết. Đó là cố ý. Mà cố ý thì gọi là định nghiệp. Mà định nghiệp thì không thể tránh. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thành Phật Đạo, Ngài cũng thể hiện một số mà gọi là định nghiệp của Ngài đó. Trong đó có một cái kim, Ngài đi khất, thì khất thực á, thì có một cái kim bằng vàng, nó cứ bay trước mặt Ngài. Rồi cuối cùng Ngài đưa cái chân ra, à, để cái chân thì cái kim nó đâm vào cái chân Ngài chảy máu. À, thì Ngài mới nói đã là do nghiệp của Ngài, Ngài cần phải trả, cho nên phải để cái kim này nó đâm vào, cái kim vàng nó đâm vào chân chảy máu. Thì đó là định nghiệp rất khó tránh ha. Cho nên nhưng mà bất định nghiệp thì chúng ta tránh được. Bất định nghiệp là những nghiệp mình vô tình. Ví dụ như quý vị đi, quý vị dẫm đạp một con trùng, một con gì đó thì nó chết. Thì đó là mình không cố ý, mình không cố ý. Thì nó chỉ là bất định nghiệp. Bất định nghiệp thì nếu sự tu tập chuyển hóa có thể tránh được nghiệp. Đó. Cho nên hiện nay ví dụ như tai nạn giao thông đó, quý vị, nó là thường là bất định nghiệp đúng không? Bất định nghiệp tai nạn giao thông á, là người ta đâu cố tình đâm mình đâu, đó, người ta đâu cố tình tông mình đâu, đó là bất định nghiệp. Thì nếu chúng ta tu hành chúng ta tránh được. Và người niệm Phật thì tu hành có 25 đại Bồ Tát hộ trì ngày đêm. Ngoài ra chúng ta giữ giới, thọ tam quy. Thọ tam quy thì cái tam quy thì có 36 vị thần, à, nếu mà chân thật nha. Rồi còn có giới, mỗi giới thì có 5 vị thần. Nếu quý vị thọ được càng nhiều giới thì quý vị sẽ được nhiều vị thần bảo vệ. Sẵn đây thì Trang kể câu chuyện. Câu chuyện này thì nghe Hòa Thượng Minh Thông, luật sư ở Viện Luật Học Huệ Nghiêm, Ngài kể vào năm 1968. Thì Ngài có chứng kiến một cái sự kiện như thế này. Có một cái ông đó là ông nhà, ông ở từ Đà Lạt, ở trên Đà Lạt cũng có nhà, mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhà. Ông có rất nhiều tiền bạc. Thì ông đi kinh doanh, ông cứ hay đi ghé các nơi như vậy nè, đi kinh doanh từ Đà Lạt tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghe người ta nói coi bói thế nào đó hấp dẫn lắm, cho nên ông cũng muốn đi, cũng mới đầu không tin, nhưng mà nghe qua nghe lại cái mấy bà dụ vậy thôi, ông đi coi bói đi, coi thử ra tình hình ra sao. Thì ông đi tới coi, coi ông thầy bói đó, vì thấy ông thầy bói đó sắc mặt thay đổi, tự nhiên thấy rất là khó, thấy mặt sắc mặt ông thế nào đó rất là thay đổi. Thì ông này ông cũng nhạy bén, ông nói kiểu có chuyện gì ông có thể, ông mà ông không thể nói à. Đó, thì ông thầy bói nói là cái việc này tôi không nói được, tôi không thể nói về ông được. Thì ông đó mới nói kiểu là có việc gì mà tôi không thể nghe, ông cứ nói đi, dù có chuyện gì, dù có chết chăng nữa, ông cứ nói đi. Thì lúc đó là ông thầy bói nói cái việc này á, ông nghe nha, chịu khó nghe, là ông chỉ còn sống được 5 ngày nữa thôi. À, lúc đó nghe nói là sống được 5 ngày thì ông làm gì hay cứ cố gắng mà làm, chỉ ông chỉ còn trên nhân gian 5 ngày nữa thôi. Thì sau khi nghe vậy thì ông cũng tin, vì bởi vì ông này ông nói từ trước giờ nghe nói là linh lắm, không có sai. Nhưng mà ông cũng nửa tin nửa ngờ. Thì về ông mới nghĩ, một gia sản mình nhiều như vậy, tài sản mình nhiều vậy, bây giờ mình chết rồi mình làm gì. À, thì lúc đó đang nghĩ vậy đi, thì ông nghĩ cách làm sao để mình chuyển tài sản để làm việc gì đó trước khi chết, hoặc là mình giúp, hoặc là mình để lại con cái vân vân. Thì ông đi, thì ông đi đó, bữa đó ông tới một cái đi ngang, ông ngắm một cái hồ nước, hồ nước hình như ở như hồ Trị An này phải. Thì ông thấy có một người nữ một cái bà đó nhảy xuống hồ tự tử. Thì ông lật đật nhảy xuống cứu, vớt lên, vớt bà đó lên. Thì bà đó nó nói kêu, ông vớt tôi lên làm gì, tôi không muốn sống trên đời nữa. Thì ông này nói kêu, bà thì chưa muốn chết hả, bà thì chưa chết thì bà muốn chết, còn tôi thì muốn sống mà không sống được đó. Thì tại sao bà chết? Thì bà ấy nói, tôi tại vì mắc nợ, bây giờ tài sản tôi hết rồi, bây giờ tôi mắc nợ người ta, bây giờ tôi không thể sống được đó. Thì ông nói bà nợ nhiều không? Thì bà nó nói chỉ nợ với nhiêu tiền, với nhiêu tiền đó thôi. Ông kia tưởng gì với cái tiền đó bao nhiêu đâu, cho nên là tôi sẽ trả hết cho bà. Tôi có tiền tôi trả hết cho bà. Rồi ông nói xong là ông đưa tiền luôn. Thì thật ra cái số tiền của bà kia rất là nghèo, cho nên bà nợ một cái số tiền không lớn. Còn ông này thì dân đại gia mà nhiều tiền lắm, cho nên đưa tiền cho bà, đem về trả trả nợ. Thì bà ông về và kể chồng, hôm nay tự nhiên được con người cứu tôi, mấy bữa nay bị đòi nợ quá mà bây giờ tôi tự tử, mà tự nhiên có ông đó, gặp ông đó ông cứu tôi, rồi ông còn đưa tiền cho tôi trả nợ nữa nè. Thì ông chồng nghe như vậy thì cũng mừng, nhưng mà lại sinh nghi, nghi chắc là bà này có cái mối quan hệ gì với ông đó, chắc có khả năng ngoại tình hay gì đây, cho nên là có mới ông mới trả tiền cho, chứ lại dễ gì mà không trả tiền cho được. Cho nên là ông kia vậy thì mình phải tìm coi rõ. Thì bây giờ nói bà dẫn tôi tới gặp ổng đi đó, để coi tình hình thế nào. Thì khi đi thì ông lận ở trong người một cái dao thái để chuẩn bị tới là coi chừng là xử luôn đó đó. Thì quý vị thấy sắp xếp có lẽ nhân quả nó như vậy. Thì ông đó ông đang là do ông ở cái nhà trọ đó, thì ông ở nhà trọ đó thì bà kia bà biết mà, khi hỏi là biết thì dẫn tới. Thì hai vợ chồng dẫn tới thử vào ban đêm rồi, tối rồi. Thì ông bà hỏi phòng đó, gõ gõ cửa. Thì ông kia ông nói ai vậy? Thì tôi cái người mà ông cứu hồi sáng nè, ông cho địa chỉ, bây giờ tôi tới đây để cảm ơn ông. Thì ông nó nói bà không được, bà ở ngoài đó không có vô được, bây giờ ban đêm tối như thế này, đèn đuốc thì không có, ánh điện ở đây cũng không có, mà tôi thì đàn ông, bà thì đàn bà, vào đây nó có chuyện gì người ta nghi nghĩ thế này thế kia, không được, bà đi về đi. Thì bà kia mới nói không, tôi đến đây có chồng tôi nữa chứ không phải tôi đi một mình. Thì ông kia mới mở cửa, vật vội vàng mở cửa bước ra. Ông vừa mở cái cửa thì ở trên cái tầng ở trên của nhà trọ đó nó sập xuống, nó đè nát cái giường. Thì ông nó mới thoát chết, đó là thoát chết nhờ cái mở cửa nên là thoát chết, không vì sao hết, sập cái nhà đó sập mà. Thì lúc đó ông mới nghĩ, thì mọi người gặp xong rồi ông nghĩ chắc là mình thoát chết rồi, nên là không sao. Thì bữa sau tìm lại ông thầy bói, thì ông thầy bói kêu ủa sao ông chưa chết à, mà thấy tướng ông đổi rồi, hoàn toàn không có cái đấy như vậy, ông có làm việc gì phước đức trong thời gian qua không không? Thì đó quý vị thấy rõ ràng là một việc phước đức có thể cứu một mạng người, có thể giúp cho mình chuyển đổi được vận mạng, thay đổi được. Đây là câu chuyện thật Hòa Thượng Minh Thông kể. Thì quý vị thấy đây là đời nay đó, cũng cho nên mình tu hành đó thì rất là tuyệt vời chứ không phải là không, mình chưa thấy thôi. Nếu mà khi thấy rồi những điều nhiệm màu ha, thì chắc chắn chúng ta tin, và thật ra chúng ta ở đây đa số đều đã tin rồi đúng không? Bây giờ chúng ta vào kinh văn ha, mời quý vị vào kinh văn. Chúng ta hôm nay là buổi thứ 8, đoạn thứ 36, nguyện 35 như sau: Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí, nhất sanh bộ xứ. Đây là nguyện thứ 35. Hòa Thượng chia từng nguyện cho nên là khá là ngắn. Khá là ngắn, mỗi cái đoạn là như thế là một nguyện. Và ở đây thì nguyện này chúng ta vào phân tích luôn. Ngã tác Phật thời có nghĩa là khi con thành Phật, điều này chúng ta quá quen rồi, không nói lại. Sở hữu chúng sanh, tất cả chúng sanh, hay là nếu có chúng sanh sanh ngã quốc giả, tức là sanh vào nước con hay là sanh về nước con, tức là khi con thành Phật. Đây thì đang nhắc lại ha, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ngài đang chứng minh cho pháp tạng tỳ kheo, tức là tỳ kheo pháp tạng là nhân địa, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đang phát nguyện. Ngài nói rằng khi con thành Phật, nếu có chúng sanh hay là tất cả chúng sanh sanh vào nước con thì được cái gì? Cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Chứ cứu cánh á thì thường người ta dịch là rốt ráo, rốt ráo hay là cứu cánh đó. Là tức là cái việc nào đó mà nó hoàn thành một cách tuyệt đối, một cách gọi là mình nói nhà Phật gọi là viên mãn, và nói như thế gian là nó hoàn thành một cách tuyệt đối nhất định như vậy, mà tuyệt đối như vậy thì cái đó gọi là rốt ráo hay là cứu cánh. Tất chí nhất sanh bổ xứ, chữ tất có nghĩa là ở đây thì tất này không phải là điều, có thể dịch là điều, nhưng mà ở đây có nghĩa là tất định. Tất định tức là nhất định đó, chắc chắn đó. Chữ tất ở đây là phải chắc chắn. Chí, chữ chí này có nghĩa là đạt đến, có nghĩa là đến, chữ chí này có nghĩa là đến đó. Như vậy rốt ráo chắc chắn đạt đến, đạt đến địa vị gì đây? Nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ, chữ nhất sanh là một đời, bổ là bổ sung, xứ là xứ sở, tức là một đời thôi là bổ sung đến cái xứ sở để đi làm Phật. Tức là Bồ Tát sau khi tu hành thì có một giai đoạn cuối cùng để thể hiện thành Phật, đó là phải làm bổ xứ. Ở đây để thiện nhân đọc luôn chú giải của Hòa Thượng, nhất sanh bổ xứ, Hòa Thượng chú giải là Bồ Tát đẳng giác chờ đợi bổ sung vào địa vị Phật. Quý vị nghe lại nha, là Bồ Tát đẳng giác chờ đợi bổ sung vào địa vị Phật thì gọi là nhất sanh bổ xứ. Đó là nhất sanh bổ xứ. Quý vị nghe rõ rồi ha. Như vậy ở đây là gì? Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện rằng khi con thành Phật á, thì tất cả chúng sanh mà sanh về Tây Phương Cực Lạc thì rốt ráo chắc chắn đạt đến địa vị, địa vị đó là nhất sanh bổ xứ. Địa vị này tức là từ đẳng giác Bồ Tát sẽ đi làm Phật ở một nơi nào đó, mà muốn làm Phật ở nơi nào đó trước hết phải tới đó kết duyên với chúng sanh, tới đó để tìm hiểu. Thật ra mình nói tìm hiểu thật ra không cần đó, mà tới đó là kết duyên chúng sanh. Giống như hiện tại ngài Bồ Tát Di Lặc tại nội viện trời Đau Súc, ngài cũng đang là gọi là địa vị nhất sanh bồ xứ đó, ngài đã đến đó và thị hiện làm Phật để chờ cơ duyên đến, gọi là cơ duyên chín mùi, ngài sẽ thị hiện xuống nhân gian chúng ta, cõi Ta Bà này, gọi nhân gian chúng ta là đi cầu này là thành Phật. Thì đó gọi là nhất sanh bổ xứ, nhất sanh là một đời thôi, vào cái địa vị bổ sung vào vị Phật tiếp theo. Như vậy nguyện này rất là tuyệt vời, quý vị thấy về Tây Phương Lạc tất cả chúng sanh đều chỉ có một đời mà làm địa vị làm Phật luôn, một đời là bổ xứ, là đi bổ xứ làm Phật. Giống như chúng ta được bổ xứ đó quý vị, em như quý vị được lên chức gì đó, quý vị được bổ xứ đi về cái làm cái chức ở đâu đó, cơ quan nào đó, giống như hiệu trưởng ở cái trường nào khác đó cũng gọi là bổ xứ. Nhưng mà bổ xứ là Phật là trước đó quay có một cái thời gian tới đó tìm hiểu bàn giao, đúng không? Giống như thế gian tới đó phải bàn giao, chuyển giao đó chứ đâu phải tới làm đùng cái làm hiệu trưởng liền đó, phải tới ký cũng giới thiệu, nhưng mà trước hết phải bàn giao ký giấy tờ thế này cái đó là hiệu trưởng. Còn nếu mà làm tỉnh trưởng, chủ tịch tỉnh rồi đó cũng vậy, cũng bổ xứ. Thì nhà Phật cũng vậy, đến nơi nào đó bổ xứ. Thì chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời. Vì sao? Vì một đời thôi sanh về Tây Phương Cực Lạc thì rốt ráo chắc chắn đạt đến địa vị nhất sanh bổ xứ, tức là đi làm Phật luôn. Còn tu chúng ta thấy tu ở nơi khác không được như vậy. Tu ở Ta Bà thế giới này sau khi chứng được A-la-hán thì nhập đến Niết Bạn mất tiêu. Còn nếu mà tu chứng được A-la-hán nhưng mà mình tu theo hạnh Bồ Tát thì gọi là sơ sơ gì à, thập tính, tức là a la hán thì tương đương thất tính thôi, nhưng mà mình thất tính là phải tu lên tiếp 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 cho đến sơ trụ bồ tát. Đến sơ trụ bồ tát là nhập vào thế giới hoa tạng. Nhập vào thế giới hoa tạng rồi làm gì? Rồi cũng phải tiếp tục tu 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 một hồi mới tới đẳng giác bồ tát. Từ sơ trụ là địa vị mới 11, tu đến đẳng giác là địa vị 51, trải qua 51 địa vị, bỏ đi 10 địa vị thì cũng còn 41 địa vị. Tu lâu như vậy mãi mãi biết bao giờ tu mới xong. Cho nên gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp đó, ở trong cái cõi đó mà tu cái ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Còn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc không có mất nhiều thời gian như vậy. Tây Phương Cực Lạc rốt ráo nhất sanh bồ sư, đạt đến nhất sanh bồ sư luôn. À, quý vị thấy đủ đơn giản nè. Quý vị coi như Kinh Hoa Nghiêm 53 thăm vấn của Thiền Tà Đồng Tử đó, những vị Bồ Tát trên đó tu biết bao nhiêu hạnh. À, giống như Ma Gia Phu Nhân là thăm vấn thứ 41 của Thiền Tà Đồng Tử đó, tức là bà là 41, tức là địa vị đẳng giác. Tại vì trong thăm vấn á, thì 53 lần thăm vấn á, thì thật ra là từ sơ trụ ra đi, tức là ngài đã chứng được rồi bắt đầu mới thăm vấn, tức là từ sơ trụ đó trở lên. Cho nên là có 53, nhưng mà thật ra là từ sơ trụ ra đi, chứ không có từ địa vị thấp hơn. Và riêng đẳng giác Bồ Tát đó đến bao nhiêu? 10 người lận, 10 người, trong đó Ma Gia Phu Nhân là người đầu tiên đó. Và bà Ma Gia Phu Nhân tu hạnh gì? Quý vị thấy Ma Gia Phu Nhân tu hạnh gì? Là tu hạnh lầm mẹ của tất cả chư Phật. Bà sở dĩ bà muốn tu hạnh này á, là do trong quá khứ á, tiền kiếp, trong một kiếp xa xưa á, bà là một người con gái rất là đẹp ở trong rừng, thì gặp một vị quan chức lớn đi trong rừng, thấy người con gái đẹp quá, cưới về làm vợ. Thì bà rất là đẹp, bà đẻ ra thì một thời gian đẻ ra thì ra một cái bọc, một cái bọc chứ không phải ra người. Từ đó vị đó coi là quái nhân, lúc đó là hình như là lên lâm chức vua hay sao, giống như quan đại thần mà những như vua vậy đó, thì thấy là quái nhân cho nên đem cái bọc đó kêu thôi bỏ ra biển đi. Bỏ ra biển thì cái bọc nó trôi dạt ra biển, nó ra mà hàng đảo thì nở ra 500 người, 500 vị đồng tử. 500 vị đồng tử đó tu hành chứng được quả A La Hán. Sau khi chứng được A La Hán thì cả nhân gian đều biết đúng không? Nhập Niết Bàn mới tiêu. Cho nên là còn truyền lệnh và vua bắt đầu là phải xây tháp cho 500 vị A La Hán. Thì bà Ma Gia Phu Nhân nói kêu uổng thật, mình sinh 500 đứa con mà nó không có tác dụng gì hết, còn phải xây tháp thờ cho nó nữa. Nó tu hành xong nó chứng quả A La Hán xong nó nhập Niết Bàn mới tiêu, rồi nó không có độ sanh, không làm gì hết trơn. Cho nên từ nay ra đi về sau ta không sanh nhiều con nữa, sanh một đứa thôi, mà một đứa làm Phật để độ chúng sanh. Cho nên nhờ phát nguyện đó, cho nên sau này bà tu thành tựu, bà cũng làm hạnh đó. Cho nên tu pháp, bà thực tế bà đã thành tựu rồi. Ma Gia Phu Nhân là người đã thành tựu, chứ không phải là người chưa thành tựu, chỉ thi hiện đó. Cho nên là đó là một hạnh tu của Bồ Tát. Quý vị thấy vạn hạnh môn trung đó, tức là trong muôn một cái hạnh, tức là gọi là mọi hạnh của tu của Bồ Tát, rất nhiều Bồ Tát mỗi người tu một hạnh. Thì chúng ta đây chúng ta đang tu hạnh niệm Phật để làm diệu âm Như Lai. Thật ra trong quá khứ chúng ta đã tu vô số vô biên pháp môn rồi mà chưa có pháp môn mà thành tựu. Cho nên đời này chúng ta còn lăn lộn trong sanh tử luân hồi rất là đáng thương. Truyện Trang tạm dịch để chiếu lại cho quý vị coi. Tạm dịch là: khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh sang nước con rốt ráo chắc chắn đạt đến địa vị nhất sanh bổ xứ. Tam thập ngũ nhất sanh bổ xứ nguyện, tức là 35 nguyện một đời bổ xứ là Phật. Đó, chúng ta có thể nói như vậy. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải: đây là nguyện thứ 35 nhất sanh bổ xứ nguyện. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh ở mười phương vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, đều có thể rốt ráo chứng được quả vị nhất sanh bổ xứ của Bồ Tát Đẳng Giác, chắc chắn một đời thành Phật. Vì hãy nghe rõ nha, như vậy chúng ta về Tây Phương Cực Lạc tương đương với Bồ Tát nào? Phải nói là tương đương Đẳng Giác Bồ Tát, quá tuyệt vời, quá thù thắng. Vậy mà không chịu đi nữa thì uổng không? Đó, cho nên là cần phải tu làm sao để thành tựu. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc đó là một thành tựu, tất cả thành tựu. Nguyện gì trong quá khứ mình chưa làm được, về Tây Phương Cực Lạc đều làm được. Còn chúng ta phát ra vô số vô biên nguyện trong quá khứ rồi, bây giờ cũng đời này quên mất tiêu ha. Phát xong rồi quên, làm được vài đời quên, trừ nguyện lực lớn. Nguyện lực có thể thắng được nghiệp lực, nhưng mà nguyện phải mạnh, nguyện phải sâu, nguyện phải dài thì mới được. Còn chúng ta nguyện thì nguyện giả tâm thôi, nguyện thì nguyện đó vài bữa quên mất. Cho nên tu hành hoài hoài ấy, có trong A Lại Gia Thức có lưu ấn tượng nguyện đó, có lưu chủng tử nguyện đó, nhưng mà nó phát yếu quá, cho nên gặp cảnh là sanh mê tâm đó. Cho nên vọng trần tác vô biên chi tội đó, mình theo cái trần đó, mình tạo ra vô biên chi tội, đó là rất nhiều tội lỗi trong này đó. Cho nên là mình thôi về Tây Phương Cực Lạc đi ha. Rồi chúng ta tranh thủ Huyền Trang cố gắng nghe giảng hôm nay và mai và tuần thứ bảy tuần này nữa hết phẩm thứ sáu, hy vọng là như thế. Cho nên đi nhanh một chút qua nguyện tiếp theo. Chúng ta đến nguyện thứ 37, đoạn 37 và nguyện 36. Trừ kỳ bốn nguyện vị chúng sanh cố, phi hoằng thể khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai pháp tính tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo, ti sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú, hoặc nhạo thiết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Đây là đoạn tiếp theo trong trong đoạn lớn của có hai nguyện 35 và 36. Nguyện 35 là gì? Nếu mà sanh về Tây Phương Lạc đó, đều là nhất sanh bổ xứ hết, ai cũng thành nhất sanh bổ xứ. Nhưng có những người không muốn như vậy. À, có những người không muốn làm nhất sanh bổ xứ, có những người muốn là thôi con làm như Địa Tạng Bồ Tát thôi. Địa Tạng Bồ Tát là sao? Vào trong sanh tử, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đó. Cho nên là con vào địa ngục thôi, con vào chúng sanh, hoặc không vào vào địa ngục, vào lại ta bà này cứu độ chúng sanh. Thì đây Phật A Di Đà nói được, cũng có cái phương pháp cho đây. Đây là đoạn này, nguyện này nói về điều đó, phương pháp này. Chữ đầu tiên là trừ, trừ là trừ ra, tức là ngoại trừ đó. Ngoại trừ những người nào không thích làm Phật thành Phật liền, muốn vào trong sanh tử để độ chúng sanh thì trừ ra. Kỳ bổn nguyện. Kỳ bổn nguyện là sao? Chữ kỳ là đại từ thay thế cho những chúng sanh trên đó. Những người nào vãng sanh về Tây Phương Lạc, bổn nguyện của họ, tức là trừ kỳ bổn nguyện, và bổn nguyện là nguyện của những cái chúng sanh nào đó mà khác. Tức là bây giờ quý vị đã phát nguyện rằng con mai mốt về độ chúng sanh thôi, địa ngục vị không thề bất thành Phật, hoặc là phát nguyện như là Thiện Tiên Hóa đó, chưa có hết chúng sanh ở trong đường ngã quỷ thì con chưa làm Phật đó. Thì bây giờ quý vị cũng phát nguyện vậy, thì đó là gọi là bổn nguyện của quý vị. Bổn nguyện, kỳ bổn nguyện, tức là nguyện của chúng sanh đó đã phát. Mà bổn nguyện này là vị chúng sanh cố, chữ này đọc là vị nha, vị chứ không phải vi nha. Vị là vì chúng sanh, cho nên đó, trừ cái chữ cố là đồng hành leo nên. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta chữ bổn nguyện có nghĩa là đại nguyện mà Bồ Tát đã phát lúc trước khi thành Phật. Trước khi thành Phật đó thì có phát nguyện, thì đây là đại nguyện mà Bồ Tát đã phát trước khi thành Phật. Khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, quý vị về Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ nhớ lại kiếp trước mình đã phát nguyện gì. Tại vì mình đã có túc mạng không, mình biết được, cho nên là thôi, hồi xưa mình đã phát nguyện như vậy rồi, bây giờ mình trở lại làm hạnh nguyện đó, bởi vì thành Phật chưa vội cũng được, không cần nhất sanh bổ xứ liền, từ từ cũng được. Giống như quý vị thấy Thiện Trang nói đó, Thiện Trang kêu từ từ thì Tây Phương Cực Lạc, đợi mai mốt thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thôi, mai mốt sẽ học ngài Địa Tạng đó. Thiện Trang cũng nguyện vậy, tiếp tục xuống độ chúng sanh, cho nên quý vị về thành Phật, Thiện Trang sẽ cũng thích hạnh của ngài A Nan, mai mốt Thiện Trang xuống làm thị giả cho quý vị ha. Quý vị thành Phật đi, mai mốt Thiện Trang xuống làm thị giả, nếu như Thiện Trang về Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng về Tây Phương Cực Lạc, từ từ thành Phật. Thiện Trang muốn từ từ chứ không có vội vàng, miễn là độ chúng sanh thì thôi. Vì về Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ năng lực thần thông giáo hóa rồi thì mới làm được. Thì như vậy là trừ những người có bổn nguyện như vậy. Ở đây cái chữ tiếp theo là phi hoằng thệ khải, thì cái chữ này á trong bản kinh á thì tất cả bản đều dịch là bị hoằng thệ khải. Thiện Trang cũng dịch là bị hoằng thệ khải. Thì chữ này là làm cho Thiện Trang rất là phân vân, không biết để chữ phi hay chữ bị. Lúc trước thì Thiện Trang để chữ bị, bởi vì chữ bị nó phù hợp trong cái từ điển đó. Thì các cái từ điển thì đúng ra đó, một số từ điển nó không có cái chữ phi này, mà nó chỉ có chữ bị với chữ bí thôi. Để Thiện Trang cho quý vị coi từ điển này. Từ điển. Đây, từ điển này đi. Từ điển này không có cái chữ phi đâu, không có chữ phi mà nó chỉ có cái chữ bị và bí. Ở đây á, bị hoằng thệ khải thì cái gì? Bây giờ chúng ta muốn biết cái chữ hoằng thệ là hằng nguyện, thệ độ, còn chữ khải này là áo giáp. Từ khi mặc vào cái áo giáp mà thệ nguyện của mình, thì cái chữ này là động từ, chữ này phải đọc là động từ. Ở đây nếu mà đọc là danh từ, nếu mà đọc chữ bị nó là danh từ. Danh từ thì chăn mền không đúng, hay là họ bị cũng đúng, bao trùm cũng đúng, mà chẳng lẽ mà phải đọc đó, là cái chữ đó, đây là động từ đó. Động từ thì ở đây nó là khoác choàng, tức là chúng ta khoác áo giáp lên, thì động từ đó thì âm nó là bí, âm bí thì nó mới là khoác choàng. Ví dụ như đây nè, ở đây người ta có chữ là có bí tê nè, bí tê giáp, tức là mặc áo giáp nè đó, thì ở đây cũng vậy, cũng mặc áo giáp đó. Nhưng mà cái chữ bí này nó không hay, và cái từ điển này không không có cái âm phi đó, cho nên là thường người ta sẽ dùng cái âm bị cho nó hay đó. Thì điển này không có lý do vậy, cho nên nhiều dịch giả đã dùng cái chữ bị là một phần là như vậy, nhưng mà nó không đúng, hoặc là ép buộc thôi. Nó trong một số từ điển thì có chấp nhận, một số từ điển không chấp nhận. Và Thiện Trang thì mới đầu thì cũng tra từ điển thì không thấy cái chữ phi này, mãi đến sau này tra thì có từ điển này, nó có nè, có một từ điển nó có đây, từ điển này thì có, từ điển này thì có cái chữ đó âm nghĩa là bị phi có. Đó, thì chữ này có phi, có âm phi. Phi á, phi là gì? Khoác choàng đó, thì đây nó là phi khoác choàng, khoác lên. Thì cái chữ kia thì nó đọc vẫn là bí nè, nó vẫn ghi bí, nhưng mà người ta không có đọc bí đâu, bí là một âm không hay, cho nên đọc phi. Nó có âm phi, cho nên là chữ phi đó. Và quý vị tra từ điển thì phải tra kỹ lắm mới thấy được cái chữ phi này. Nó phi khoác đội, tức là mang vô, phi vô là gọi là khoác đội đó. Thì đó là chúng ta coi sơ qua thì chúng ta thấy được cái điều đó. Thì Thiện Trang lúc đầu á, thì sử dụng là âm âm bị hoằng thệ khải, giống như các bản dịch trước, và các bản in kinh Vô Lượng Thọ cũng xài là âm bị hoằng thệ khải. Nhưng mà sở dĩ đổi lại ở trong đây á, là thành chữ phi á, là tại vì do nhớ Hòa Thượng có giảng, có nói chữ chữ này, mà không phải nói một lần mà nói nhiều lần trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó. Thì cho nên Thiện Trang nghĩ là sau này nếu như có người nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa và thấy cái này thì lại cho là mình dịch sai, và hai cái nó khác nhau, thì thôi Thiện Trang đổi lại cho giống Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, vì Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói chữ này đọc là phi. Quý vị nhớ tập bao nhiêu không? Trong tập Định Đồ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa đó là tập, ví dụ như tập 452, 452 Hòa Thượng có nói có đoạn đó luôn. Thì Hòa Thượng nói chữ này nó phải đọc là gì đó. Thì ở đây thì Thiền Nhân cao lên cho quý vị coi luôn ha. Mình làm đó chậm một chút nhưng mà rõ ràng để sau này không có ai nói được hết. Ở đây là bản dịch của Tịnh Độ Đại Kinh Giả Ý Nghĩa của Trung Tấn. Cái bản này quý vị coi video, quý vị thấy sẽ có đoạn này, đoạn màu đỏ này, đoạn màu đỏ này ha. Đó thì hạng người có lòng từ như vậy sanh về tới thế giới cực lạc, họ còn nghĩ đến khổ nạn của chúng sanh trong mười phương, cho nên họ vì bổ nguyện vì chúng sanh, chữ này đọc là phi, đem quần áo mặc vào người, không đọc là bị mà đọc là phi. Thì cùng một nghĩa với chữ phi đó, thì cái chỗ này bị Hoàng Thầy Khải, nhưng mà người ta vẫn để là bị Hoàng Thầy Khải này, quý vị thấy không? Tức là vô lý ở trên này người ta đã đọc là phi rồi, dưới này vẫn để là bị. Cho nên trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa mà đoạn này là một đoạn thôi, còn còn nhiều nữa à, còn nhiều nữa thì Hòa Thượng nói đi nói lại cái chỗ này nhiều lắm, cho nên là Thiện Trang nghĩ là học được cho nên bắt buộc mà thôi. Đó thì ở chỗ này là đoạn này đây. Đây, cái đoạn này thì cái chữ đó do trên Tịnh Độ Đại Kinh Giải Nghĩa Hòa Thượng đã nói vậy rồi, thôi mình theo Hòa Thượng ha, theo Hòa Thượng là cố gắng là làm à, quên vừa rồi chiếu chiếu lên cho quý vị coi ha, quên bấm nút chiếu à, để quý vị coi lại ha. À, đây bấm lại để đợi chút xíu và bấm lại cho quý vị coi. Đây Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa đây à, đây là dịch giả Tịnh Tấn thì à, ở đây đoạn này chữ này đọc là phi, đem quần áo mặc vào người đó, không đọc là bị đó, mà phi giống như cái chữ phi mao đối giác hoàng đó quý vị, tức là mang lông đội sừng trả đó, thì cái chữ đây chữ phi à, cho nên là Hòa Thượng nhắc lại thì Trang nhớ là mấy lần lận á, cho nên là phải thôi tốt nhất mình đổi để sau này không có ai thắc mắc nữa, đổi luôn à, chấp nhận đổi luôn. Thì Thiện Trang đã coi trong bản này đây, cái đoạn này cũng vậy, đúng là như thế à, cho nên là đọc bị cũng được nha, trong từ điển có một từ điển chấp nhận đọc bị được á, cho nên đọc bị cũng được, bị Hoàng Thầy Khải cũng được, phi Hoàng Thầy Khải cũng được, đổi cũng được, không đổi cũng được, nhưng ở đây thôi đổi đi để coi Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa rồi mai mốt coi một số bộ nữa, Hòa Thượng cũng nói phi nữa rồi, rồi lại mất tâm mà thắc mắc. Thôi phi Hoằng Thầy Khải chúng ta dễ chữ phi cũng nghe câu phi mau đới giác hoàng đó, chữ này với chữ kia mặc dù viết khác nhau nhưng mà đọc phi nghĩa giống nhau, là mang lông đội sừng trả, đây không phải mang lông mà mang vào cái áo giáp. Chữ hoàng thệ thì Hòa Thượng chú giải như sau. Chữ phi Hoàng Thầy Khải thì chữ phi giống như chữ phi kia, thì Hòa Thượng chú giả luôn ở trong này đây. Chữ này đọc không có nói đọc gì nhưng mà giống như chữ phi của Phi Mao Đới Giác Hoàng. Hoàng thệ là chỉ do tứ hoàng thệ nguyện, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ cho đến cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chữ khải này Hòa Thượng chú giải luôn là chữ khải này là áo giáp thời chiến tranh thời xưa, thì áo giáp được mặc lúc đối đầu chiến đấu có tác dụng bảo vệ. Trong đây tỷ dụ Bồ Tát dùng hoằng thệ nguyện làm áo giáp ra vào tam giới lục đạo giáo hóa tất cả chúng sanh. Quý vị có hiểu không ạ? Tức là đây đây là Bồ Tát trừ kỳ bổn nguyện, tức là họ có bổn nguyện riêng, cho nên là bây giờ phải mặc cái áo giáp, mặc là áo giáp gì? Áo giáp nguyện lực, áo giáp nguyện lực đó gọi là tứ hoàng thệ nguyện, hoặc là tất cả nguyện nào đó phát mà mặc lên cái áo giáp đó để bảo vệ, thì khi đó vào ra trong sanh tử, tức là luân hồi lục đạo và tam giới đi như là đi dạo chơi, gọi là du bộ tam giới đó. Chứ còn chúng ta thì sao? Bị đọa trong tam giới chứ không phải là du bộ tam giới. Thì do sức gì đây, sức hoằng thệ nguyện đó gọi là nguyện lực, có thể thắng được nghiệp lực mà vào được trong sanh tử để mà độ chúng sanh, thì mặc lên áo giáp đó, áo giáp đó là áo giáp nguyện lực, nhưng về Tây Phương Cực Lạc mới có sự giá trị, còn chúng ta phát ở đây phát giả, không có sự giá trị. Cho nên nó chữ đó là chữ đọc, chúng ta nên là đọc sau này Thiền Trang in á, và bản bản hải ngoại thì Thiền Trang sửa chỗ này rồi, bản hải ngoại sẽ in là chữ Phi Phi Hoàng Thầy Khải, còn bản ở trong nước thì thôi mình đọc bị cũng được mà đọc Phi cũng được. Thì sau này thì mấy năm sau thì in lại bản mới, tại vì nó có một số lỗi nhỏ thì mình sửa, thì mình in lại bản mới để cung cấp lại cho đồng tu. Bản mới thì nó thống nhất luôn. Còn bây giờ quý vị đọc bị hay Phi cũng được, đừng đọc đọc bí cũng được nha, đọc bí cũng được nhưng mà không hay. Rồi tiếp tục, có thằng thể gì giáo hóa nhất thiết hữu tình, là giáo hóa, giáo dục. Hóa là gì? Hóa là thay đổi, tức là hóa chúng ta hay nói là chuyển, chuyển đổi đó. Nói như ngày này chuyển đổi, chuyển gì? Chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Tức là đem cái sự giáo dục dạy cho họ để họ thay đổi, gọi là giáo hóa. Đó. Nhất thiết hữu tình là tất cả các loài hữu tình, các loài hữu tình đều là mình giáo hóa hết. Đó. Thì tức là mình, các ai mà phát nguyện như vậy thì vì chúng sanh cho nên, chỉ cố là cho nên mặc lên cái áo giáp mà thề nguyện của mình, rồi đi vào trong sanh tử để mà giáo hóa chúng sanh, tất cả chúng sanh hữu tình. Hữu tình là các loại trong lục đạo luân hồi đó, hoặc là nói luôn cả Bồ Tát rồi cũng là hữu tình, trừ các loại vô tình đất đá là thôi. Đó. Rồi. Đó là cái gì? Đó là giáo hóa nhất thiết hữu tình đó. Giai phát tính tâm, khiến cho họ đều phát tính tâm, chỉ giai là đều, đều phát cái được cái niềm tự tin. Họ tin gì? Tin Phật pháp. Tu Bồ Đề hạnh. Nhờ sự giáo hóa đó cho nên họ đều có niềm tin, cho nên họ tu hạnh Bồ Đề. Hạnh Bồ Đề tức là hạnh giác ngộ. Ví dụ như tu pháp môn nào đó, hoặc là tu chúng ta tu pháp môn niệm Phật, nhờ này, nhờ có giáo hóa này, có cái chúng sanh những người này họ trở tái lại, đáo lại lại để chúng ta cứu chúng ta này, giáo hóa chúng ta. Cho nên trong khi trong nhà đôi khi cũng có người thân giúp mình á, họ thể hiện đó, biết đâu là Phật Bồ Tát đó. Quý vị tưởng là phàm phu à, không có, biết đâu là họ Phật Bồ Tát đó, dùng cũng nguyện lực tới đó. Tây Phương Cực Lạc tới đó. Đó, giai phát tính tâm là chúng ta đã phát được niềm tin rồi nè, tu Bồ Tát hạnh rồi nè, hay tu Bồ Đề hạnh rồi nè. Rồi hành Phổ Hiền Đạo, tức là hành 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chữ đạo đó là con đường thôi, tức là tu theo, hành theo con đường của ngài Phổ Hiền. Thì dù là đi vào trong sanh tử nhưng cũng không sao, vì có đoạn này. Nếu không có đoạn này thì cũng căng đây. Tại vì nếu không có đoạn này thì Bồ Tát còn mê khi kích ống, thanh văn vẫn nguội lúc ra thai. Cho nên về Tây Phương Lạc rồi, yên tâm. Đây có đoạn tiếp theo nói: Ti sanh tha phương thế giới. Ti rằng sanh ở cái thế giới phương khác, tha phương là phương khác. Không phải sanh về Tây Phương Lạc, về Tây Phương Lạc rồi không ở đó, bây giờ đi về phương khác đầu thai. Rồi đi vào sanh vào cái thế giới khác thì cũng sao? Vĩnh ly ác thú, vĩnh viễn xa lìa được ác thú, là con đường ác. Con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hay nói cách khác, nói rộng ra là không có làm những cái việc ác nữa. Tại vì không làm việc ác cho nên không biết không vô ban đường ác. Còn chúng sanh sở dĩ vô ban đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là làm những việc ác. Tham sân si mạng nghi, ác kiến, rồi thân kiến, biên kiến, vân vân, làm bao nhiêu thứ cho nên đọa vào đường đó. Thì ở đây Phật A Di Đà đã nguyện rằng dù có sanh về thế giới phương khác thì cũng vĩnh viễn xa lìa được cái đường ác, mà ác thú và đường ác, địa ngục và ngạ quỷ, súc sanh, không có bị nữa. Vì thấy tuyệt vời không? Ngài quá tuyệt vời. Rồi ngài còn gia trì thêm nữa nè: hoặc nhạo thiết pháp, hoặc là chữ này đọc là nhạo chứ không phải lạc nha. Thích, chữ nhạo là thích, còn chữ lạc là vui. Hoặc là thích thuyết pháp, hoặc là nhạo thính pháp, hoặc là thích nghe pháp. Quý vị thích thuyết pháp phải không? Được, Phật A Di Đà giúp cho quý vị thích thuyết pháp được, thuyết pháp một cách hùng hồn luôn. hoặc thích nghe pháp á, thính thính pháp tức là nghe pháp cũng được, cũng có thể có người dạy pháp cho quý vị nghe, có nghe luôn. Rồi hoặc hiện thần túc, à, nếu hoặc là hiện ra thần thông, à, thần thông à, thì cũng được luôn, làm thần thông dễ dàng như tế điện hòa thượng đó, làm thần thông cũng được. Tùy ý tu tập, tức là tu tập theo ý của mình, tùy ý là theo ý thôi, à, tu tập theo ý được. Vô bất viên mãn, chữ vô là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không không là thành là điều, à, không chẳng không thì chúng ta nói điều được viên mãn đi, à, tức là gì? Tuy sanh về thế giới khác nha, nhưng mà yên tâm sẽ không có vô ba người ác đâu, cõi người đã lên thôi, yên tâm. Rồi thích thuyết pháp thì được thuyết pháp, thích làm pháp sư được làm pháp sư, thích nghe pháp thôi ảnh hưởng chúng thôi được nghe pháp cũng được, thích thiện thần thông mà có thần thông luôn rồi, thiện thần thông có rồi, muốn tu tập kiểu gì cũng được, à, à, tùy ý tu tập, không có điều gì mà không viên mãn hết, gọi là vô bất viên mãn, nhược bất nhĩ giả. Nếu mà không được như vậy, à, thì không có giữ ngôi chánh giác, bất thủ chánh giác, tức là con không thành Phật. Ở đây hòa thượng có chú giải rõ hơn cho chúng ta. Chữ thần túc có nghĩa là thần túc thông, tức là có được thần túc thông, có thần thông biến hóa được, à, có các thần thông. Chứ còn chúng ta thì chúng ta không phải Bồ Tát La Lai đâu nha, chúng ta không có thần thông vậy trơn đó. Mà thần thông thì cũng khéo léo sử dụng chứ không phải sử dụng một cách lộ liễu đâu, không có sử dụng lộ liễu đâu ha. À, vấn đề này thì ngăn nói nhiều rồi. Rồi còn à, tùy ý tu tập, chữ tùy ý tu tập thì hòa thượng chú giải là tùy theo sự mong muốn, dùng đủ các phương tiện dẫn đạo chỉ dẫn chúng sanh tu hành học tập. Đó là gì? À, có nghĩa là bây giờ mình thì đang đọc lại lần nè, tùy theo sự mong muốn dùng đủ các phương tiện để dẫn đạo, tức là chỉ dẫn dẫn đường chúng sanh tu hành học tập. À, là có bị có thần thông mà quý vị muốn thể hiện kiểu nào cũng được, à, à, muốn như như sanh của nhà đó giàu quá, bây giờ thể hiện vô thường cho nó vô thường phát là nó biết ngày vô đời vô thường, nó giác ngộ nó tu hành. À, ví dụ như trong cái nhà đó, à, đáp êm ấm vậy, có một đứa con tự nhiên có đứa con nó ra đi, cái nhà mới giác ngộ đi lên chùa, à, bắt đầu cúng dường rồi dân dân thì đó, cầu cúng gì đó một hồi biết Phật pháp đó, nhờ vậy đó là cũng là hiện thần túc, à, là cái người con đó hiện thần túc, hoặc là dùng cái gì đó phương mọi phương pháp nào đó để độ sanh, miễn là hoàn thành được, à, đó là theo cái ý nguyện mình. Sẵn kể một câu chuyện thị hiện thần thông. Thiện Trang thì hồi xưa thích nghe mấy câu chuyện thần thông lắm, cho nên cũng kể sẵn kể cho quý vị. Đây là câu chuyện xảy ra vào thời nhà Lưu Tống. Lưu Tống chứ không phải là thời nhà Tống, tức là vào niên hiệu Thiệu Thái, tức là thế kỷ thứ 6 á, trước nhà Đường á. Thì có một cuộc đấu pháp giữa phái tu theo đạo gia, à, là Lục Tu Tĩnh. Lục Tu Tĩnh tức là một người Lục Tu Tĩnh, nhưng mà sau ông đó ông tu đạo gia, ông tu thành tựu rồi thì từ đó ông lập ra một cái phái mới gọi tên ông luôn là Lục Tu Tĩnh, à, những người sau này. Mà cái phái đó thì sau này quý vị biết là sau này có cái duyên rất tốt với ngài Đại Sư Lương Trì đó, mà ta à, tam gì à, Hổ Khê Tam Tiếu á, tức là ba người mà Đại Sư Lương Trì kiến lập đạo tràng á, có cái suối à, rồi cái một ngày là cái gì Nguyên Minh, à, Đào Nguyên Anh chứ, là một nhà nho, rồi một nhà đạo đó là Lục Tu Tĩnh, tức là một người của thuộc phái Lục Tu Tĩnh chứ không phải Lục Tu Tĩnh. Lục Tu Tĩnh sanh ra thời trước rồi rồi và ngài Liên Trì là nhà Phật, ba người rất là hợp nhau đi mãi bàn luận. Thì ngài Liên Trì nói là không có rời khỏi Lư Sơn hay không mà rời khỏi Lô Sơn, lấy cái suối đó làm ranh giới, không được bước qua cầu. Thì đang nói chuyện mấy vui quá tiễn bạn, hồi đưa hai ông đó thì bước qua quá cái cầu, thì lúc đó có một con hổ nó gầm lên để nhắc ngài Liên Trì là không được rời khỏi nơi đó. cho nên nghe tiếng hổ thì Ngạn Liên Trì và ba người cùng hai người kia cùng cười, cho nên gọi là hổ khê tam tiếu. Chữ hổ là con hổ, khê là cái suối, cái suối mà được con hổ nó kêu này gọi là hổ khê. Tam tiếu là ba người cùng cười, à, quên mất đi quá cái giới hạn của mình. À, thì câu chuyện đó cũng để là khác kể, nhưng mà giờ Thiền Trang muốn kể lại câu chuyện hiện thần túc giữa phái lục tu tỉnh, tức là phái tu tiên theo đạo gia và Phật giáo của mình. À, và Phật giáo của mình thì lúc đó thì lục tu tỉnh đưa ra điều kiện với nhà vua, kêu là bây giờ Phật giáo thế này kia, làm từ khi truyền Phật giáo vào đây chúng tôi thì không có bị thất sủng thế này thế kia, bây giờ phải đấu gọi bên nào cao thấp để cho phân vua, nếu mà chúng tôi thắng thì phải được hoan nghênh, phải được truyền bá tốt hơn, phải được ủng hộ của triều đình, còn nếu như Phật giáo thắng thì chúng tôi chấp nhận, chúng tôi sẽ đi vào rừng chúng tôi tu, chúng tôi không cần ấy. Thì có phá lục tu tỉnh đưa ra điều kiện như thế. À, bây giờ thi hiện làm sao thì bây giờ lên lập một cái pháp trường, một cái pháp trường tức là một cái nơi mà đấu pháp. Phái lục tu tỉnh lên, Phật giáo lên, thì các nhà sư thì lúc đó cũng chẳng muốn đấu với lục tu tỉnh đâu, nhưng bây giờ họ ra yêu cầu như vậy và vua ra chiếu chỉ thì phải thực hiện. Thì lên thì kêu bây giờ bên nào ra pháp trước, tức là ra thần thông trước, thì phái lục tu tỉnh nói chúng tôi ra trước. Bây giờ ra như thế này, đầu tiên là chúng tôi nói Phật giáo luôn luôn nói rằng cái nội đạo còn cho người khác là ngoại đạo, mà tôi thấy nội thì nhỏ hơn bên ngoài, ở trong thì tất nhiên nó nhỏ hơn ngoài, cho nên ngoại phải lớn hơn, chúng tôi là ngoại đạo chúng tôi lớn hơn. Đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu Phật giáo hiện một thần thông một, chúng tôi sẽ hiện hai, nếu mà Phật giáo hiện hai chúng tôi sẽ hiện bốn. Đó, cứ vậy. Và điều thứ ba, bây giờ triển hiện thần thông cho coi, bắt đầu mọi đọc chú. Đọc chú thì bắt đầu bình bát rồi y của chư tăng bay hết, bay gió thổi lên bay hết bình bát. Họ cười sung sướng, thắng rồi. Thì xong rồi cái bắt đầu lúc đó nhà vua nói với hòa thượng trong lớn nhất trong đó là dẫn đàn đó, cái bây giờ các tới lượt các ông đó, các thầy hãy sử dụng chiêu gì đi. Thì hòa thượng nó nói là chúng tôi là nhà Phật, chúng tôi không chú trọng thần thông, chúng tôi không thể sử dụng thần thông. Nhưng nhà vua nói dù không chú trọng thần thông thì cũng phải ít nhất là đấu lý cũng phải thắng chứ, và phải có làm gì đó để cho người ta phục, chứ không sử dụng thần thông thì không được. Thì hòa thượng nó nói được rồi, thì tôi kiếm một người. Thì kiếm một người thế nào? Thì có một ngài gọi là Đàm Hiển ha. Ngài Đàm Hiển này là một vị hòa thượng mà say sướt mướt, say hoài. Thì nãy giờ ông ngồi dưới cuối hàng mà ông say sướt mướt, say như mơ mơ màng màng, uống rượu giống như tế điên vậy đó. Thì hòa thượng xuống mời ông đó lên, mời người hòa thượng người vị thầy Đào Hiển lên. Thì đưa đi về say kia, đi lên cái giọng ngà ngà say say bước lên pháp trường, lên đài. Ngài nói tôi nghe nói nãy giờ bên kia nói thứ nhất là hiện một thì Phật giáo hiện một thì tôi hiện hai hiện bốn, bây giờ tôi hiện nè, bây giờ tôi hiện một cho quý vị nghe xem nha. Bắt đầu co là một cái giò lên, co một cái chân lên, đứng một chân nè. Đó, bây giờ quý vị bên lục tư tỉnh này ra ai co hai chân đi, hiện một tôi hiện một đó, hiện hai đi, quý vị có co hai chân được không? Đứng mà co hai chân đâu được, họ không có thành công đó, không đứng được, không ai làm được, thua. Một điều. Điều thứ hai ngài nói bây giờ cái bình bát này của tôi đây nè, nãy tôi thấy thổi các vị trì chú bay hết bình bát, bây giờ thôi có một cái bình bát của tôi để đây nè, ai lên nhấc được cái bình bát này lên được thắng được rồi. Thì bắt đầu từng ngược máu, một hai người tới nhấc bình bát, nhấc hoài không lên. Thấy ông hòa thượng này say mà sao cũng ghê quá, bắt đầu cả nhóm đông người tới trì chú hay làm gì cũng bình bát không có dỡ lên được, biết là hòa thượng có thần thông. Lúc đó mới biết. Ngài nói thêm cái nữa, còn điều thứ ba đó là nội thì lớn hơn ngoại, vậy thì ngoại lớn hơn nội. Vậy thì bây giờ ở trong nội triều nè, vua thì ở trong nội triều, vậy vua ở trong nội đúng không, nhỏ hơn người dân thường sao, như vậy là không đúng rồi. Thì lúc đó thì giải được hết, thì lúc đó mới biết là ngài không phải người thường, lúc đó là giả vờ khùng khùng điên điên uống rượu thôi, mà thực tế không phải bình thường. Đấy, đó là gì, quý vị thích mà hiện thần thông kiểu đó, kiểu như tế điên hòa thượng cũng được ha. Quý vị biết tế điên hòa thượng chứ không có biết biết vị đàm hiển này đúng không, thì đó cũng là một cách để thể hiện thần thông. Thì đã kể cho quý vị nghe để vui đó, mình tu hành đó có rất nhiều thành tựu rồi, thành tựu Tây Phương Lạc rồi, xuống đây du hí nhân gian đi chơi một cách thoải mái vui vẻ, chứ đâu như chúng ta khổ không có làm chủ được mình đó. Còn bị lâu lâu bị người ta dùng thần thông để gạt nữa ha, rất là đáng thương. Thì bây giờ chúng ta trở lại nguyên này, như vậy là tu học cái phương pháp nào cũng được. Hòa thượng chú giải, đây là nguyện thứ 36, giáo hóa tỷ ý nguyện. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh vãng sanh đến thế giới cực lạc, rốt ráo nhất định chứng được nhất sanh bộ xứ, ngoại trừ họ muốn thực hiện bổ nguyện nương tựa hoằng thệ nguyệt lực kiên cố, nương tựa hoằng thệ nguyện lực kiên cố, tức là có cái sức mạnh rất là vững chắc của nguyện lực, mà nguyện lực này nguyện lực lớn nha. Giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến chúng sanh đều có thể phát khởi niềm tin thanh tịnh đối với Phật pháp, khuyên bảo họ tu học hành vi của giác ngộ, tức là tu Bồ Tát hạnh đó, tu Bồ Đề hạnh đó, tiến tới tu học 10 đại nguyện vương, cầu nguyện vãng sanh cực lạc của Bồ Tát Phổ Hiền. Ha, cuối cùng là Bồ Tát 10 hạnh là của Phổ Hiền Bồ Tát cũng nghe về Tây Phương Lạc thôi. Nói chung giáo hóa chúng sanh phương pháp tốt nhất đưa về Tây Phương Lạc, nói gì nói hiện thần thông, hiện làm gì làm, một hồi cuối cùng phải giúp cho người ta có niềm tin thành tịnh đối với Phật pháp, tu hạnh giác ngộ, tức là hành vi của Bồ Tát, và tu Bồ Tát lớn nhất đó là Bồ Tát Phổ Hiền, 10 đại nguyện viên cuối cùng về Tây Phương Cực Lạc. Đó là ý nghĩa. Hòa thượng chú giải tiếp, những Bồ Tát này dù rằng thị hiện đến thế giới phương khác để giáo hóa chúng sanh, nhưng cũng không chịu báo khổ của lục đạo luân hồi. Nhớ nha, giáo hóa phương khác cũng không có chịu những cái quả báo khổ của lục đạo luân hồi, còn chúng ta thì không phải, chúng ta đủ các nạn. Các ngài hoặc là thị hiện thân phận thuyết pháp, giống như là làm pháp sư, hoặc là thị hiện thân phận nghe pháp, làm quý vị làm ảnh hưởng chúng, giả bộ ở trong đây không biết có người nào, chắc cũng có người giả bộ là ngu ngu nhưng mà làm ảnh hưởng chúng, vô đây nghe pháp để kéo người khác để nghe. Đó là phương pháp này của Bồ Tát. Thực tế họ đã thành tựu rồi, họ đến đây để độ sanh đó, nên ở dưới thánh chúng đang nghe đây không phải có những người bình thường đâu, có những người không phải bình thường đang đang thị hiện thân nghe pháp đó, hoặc thị hiện thần thông lợi ích vì chúng sanh. Bất kể là thị hiện thân phận nào, giáo hóa pháp môn gì, đều có thể dùng đủ các thiện xảo phương tiện khiến chúng sanh tùy ý tu tập. Mục đích cuối cùng đều là vì dẫn dắt chúng sanh vãng sanh cực lạc. Quý vị thấy mục đích cuối cùng đều là vì dẫn dắt chúng sanh về Tây Phương Lạc thôi. Hoằng thệ nguyện của Bồ Tát không có ai mà chẳng viên mãn. Nếu hai lời nguyện trên đây không thể thực hiện thì con không thành Phật. Đó thì là chú giải của Hòa Thượng ha. Chú giải Hòa Thượng như vậy thì chúng ta nghe rất rõ ràng rồi ha. Đó, về Tây Phương Lạc là thành tựu hết tất cả, muốn nguyện độ sanh cũng được, muốn làm gì cũng được. Còn chúng ta ở đây thì tội quá ha, muốn làm gì cũng không thành tựu, muốn làm này cũng không được, làm kia cũng được. Tu hành một thời gian thoái chuyển, tu hành thời gian ví dụ như thị phi nhân ngã quá là không tu nữa đúng không? Đó. Mà nếu tu thì đôi khi gặp thầy tốt mà cũng không biết, hoặc là đôi khi gặp thầy dở mà cũng không biết, đâu có biết được, cho nên nhiều khi lạc mà cũng không hay đó. Còn Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là một nơi mà toàn những người thượng thiện. Hòa thượng có nói là thượng thiện là ai? Là Đẳng Giác Bồ Tát không ạ? Đẳng Giác Bồ Tát ở đó mà đúng Đẳng Giác Bồ Tát gì nữa, một đời là bổ xứ thành Phật thì là Đẳng Giác Bồ Tát. Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc gần đèn cho nên chúng ta sáng, còn đây gần chúng sanh. Chúng sanh nó kéo một hồi, nó ly gián một hồi đó. Giống như có cô đó cũng nói cái đạo tràng của cô, đạo tràng đó một hồi cái có người vô tỉa từng người một, dụ ra hết, kéo ra hết khỏi đạo tràng, kéo một hồi đó. Đó là gì? Đó là chúng sanh ở đây không phải là chư thiện thượng nhân câu hội nhất xứ, mà chư thượng ác nhân câu hội nhất xứ. Cho nên là rất khó tu hồi, bị dụ, bị lừa ha, bị dụ bị lừa liền đâu có thoát được đâu. Cho nên là nhiều người nghe không mà không tu đó. Ví dụ như một số người có duyên với Thiện Trang á, Thiện Trang ở đây không nói là Thiện Trang tu thế nào, nhưng mà quý vị thấy giống như chiều nay tôi còn tu 3 tiếng đồng hồ liền, từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Quý vị thấy thời gian tu rất nhanh, không biết quý vị cảm giác thế nào. Như Thiện Trang thấy 3 tiếng đồng hồ tu như vậy rất là khỏe, có gì đâu đó. Nếu mà tu 4 tiếng 5 tiếng cũng thấy bình thường, còn trong khi đó quý vị tu một mình quý vị thấy rất là lâu đó. Thiện Trang tự tụng nửa quyển kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 26 đến hết, tụng không quá nhanh, tụng vừa vừa, bởi vì chúng đại chúng Thiện Trang nghĩ là người nhiều người mới, rồi niệm Phật là kinh hành vân vân mà niệm như vậy. Đấy, không biết quý vị thấy Thiện Trang thấy cảm thấy rất là hoan hỷ, không biết quý vị thế nào. Và nếu được thì sau này cứ duy trì, có thể một tháng Thiện Trang cố gắng một lần, hoặc là nếu được thì sau này mình sẽ có mở lên cho ngày Chủ Nhật. Ngày giờ Chủ Nhật thì mình sẽ tu, ngày thứ bảy là giải, ngày thứ Chủ Nhật tu đó, thì cho một số người có duyên. Thì Thiện Trang thì nghĩ là không thể dẫn dắt đạo tràng lớn, và thời nay không nên dẫn dắt đạo tràng lớn, chỉ đạo tràng nhỏ và dùng cái phương pháp này cũng được. Một đạo tràng nhỏ ít thôi đủ để mà mình giúp, và có ai có duyên thì tu với mình. Tu online thật chuyện thật tế nó không bằng tu trực tế tế lắm đâu, nhưng mà có cái sự tu hành quý vị thật ra ai tu biết tự nhiên khác hẳn, có cái bực gì đó khác hẳn. Thiện Trang thì con cũng không thể khoe, nhưng mà Thiện Trang nói là Thiện Trang có năng khiếu dẫn làm sao người ta cũng đa số nhiếp tâm, trừ khi Thiện Trang tu không có công phu. Như thật ra thời khóa đó, sáng nay nói thời khóa, Thiện Trang nói thời khóa buổi sáng đó, là bây giờ 4 giờ sáng mà tụng kinh với đại chúng đó, trên Zoom đó, thì thật ra nó cũng không phải cái giờ tốt để tụng kinh nhiều như vậy. Vì quý vị ấy, chữ tổ chế ra thời gian rất là hợp lý, tức là thời gian buổi sáng thường chỉ tụng lăng nghiêm thập chú, tức là một khoảng thời gian gần khoảng 30 phút thôi, 35 phút, sau đó đi kinh hành niệm Phật. Đó. Còn mình này thì do điều kiện thời gian hai bên nhiều nơi quá cho nên thôi tụng như vậy. Chứ buổi sáng quý vị thấy buổi sáng mình Trang tu không có lực bằng buổi chiều đâu. Buổi tối thì mới có sức khỏe được. Buổi sáng người mà ăn chiều á, buổi sáng không có đủ năng lượng. Không đủ năng lượng để mà hoạt động dài như quý vị bình thường. Đó là lý do. Một hai nữa là buổi sáng dễ hôn trầm. Hôn trầm do thiếu ngủ. Quý vị thấy là buổi tối 11 giờ mấy thì đang trả lời tin nhắn quý vị, mà 4 giờ sáng là tụng kinh tiếp với quý vị nữa rồi. Đó, mà giờ Việt Nam như vậy 11 giờ mấy ngủ tới 3 giờ rưỡi, 3 giờ thì đang ăn gian chút, 3 giờ 36 phút mới dậy. Đó thì có thêm 6 phút nữa thì cũng không ăn thua, nói chung là ngủ rất ít cho nên thiếu ngủ. Đó, thiếu ngủ. Và buổi trưa thì thường là nếu mà ngủ thì ngủ được tiếng nữa để bù là buổi sáng, nhưng mà buổi trưa có nhiều khi không ngủ được. Đó, nhiều khi công việc hay là thế nào đó cũng, hoặc muốn ngủ cũng không ngủ được. Ít khi ngủ ban ngày nó không bằng ban đêm. Đó, thì thời khóa trong chùa thường là như vậy. Phải ngủ sớm kìa, mình nay thức khuya quá không tốt. Nên buổi sáng nhiều khi lên tụng một hồi, tụng cũng không thấy chữ nữa. Không thấy chữ, thật sự là một hồi hoa mắt. Đó, dễ rơi và hôn trầm. Nên là tu thì Trang nghĩ là tu vào thời buổi chiều thì thường. Mà thật chứ tổ chế ra lịch buổi sáng là tu ít mà. Đúng, buổi sáng tu ít. Chủ yếu là tu vào buổi sáng, và sáng buổi sáng thường là chấp tác nữa. Chấp tác buổi chiều á bắt đầu mới tu, mới học pháp. Thường là vậy, quý vị coi cái mô hình thời xưa đó, người ta chế rất hay, chư tổ chế rất hay, buổi sáng tu ít làm việc, còn buổi chiều và buổi tối mới là thời chính tu. À, chúng ta bây giờ thì chúng ta bận rộn quá, bận rộn quá, toàn bận rộn tới đêm luôn, cho nên là không có thời gian để phải tu vào buổi sáng không. À, còn có nhiều cô thấy tội ghê, à, có con phải đợi con nó đi ngủ hết rồi mới tu đó, quý vị thấy không? Cho nên trong các bạn trẻ cho nhớ nha, đừng có đi vào con đường đó, vào đó rồi bao nhiêu năm thoái chuyển, bao nhiêu năm khó khăn. À, thiền cha thì vẫn khuyên như vậy ha. Thật ra đây điều khuyên này là hợp với Phật. Phật nói tỳ kheo đừng khuyên người ta lập gia đình, khuyên người ta lập gia đình phạm giới. Quý vị có nghe không? Tỳ kheo ni nếu khuyên người ta lập gia đình phạm giới, giới ở trong cái giới là mại mối đó, nhưng mà phạm nhẹ thôi, đột kiết la tương ứng đọa với thời đọa địa ngục với thời gian bằng trời tứ thiên vương. Cho nên là thiền trang cũng thực hiện đúng như vậy thôi đó, không có khuyên người ta lập gia đình, khuyên bởi vì sao? À, hồi xưa đó có tôn giả như là Cao Lưu Đà Di thì phải, là chuyên đi làm mai mối, thì Phật mới rầy, Phật nói là ông là sao mai mối là con đường sanh tử, dẫn chúng sanh đi vào con đường sanh tử, cho nên từ nay trở đi ông là kẻ ngu si, từ nay trở đi ta vì 10 điều lợi ích mà chế giới. À, thì Phật nói 10 điều lợi ích xong rồi là Phật chế giới, từ nay trở đi tỳ kheo ni không được làm mai mối cho những người, cho chúng sanh, nói cho chúng sanh. Cho nên quý vị biết nha, ai đó mà làm tỳ kheo ni không được mai mối rồi đó. Có nhiều người lớn tuổi rồi có con đó, đi xuất gia rồi cái mình có con ở nhà nữa thôi, gặp Phật tử hoặc là gặp người tỳ kheo ni khác thì tôi cũng có con trai, bên kia có con gái rồi gả hả, làm mai mối mà là phạm giới đó. Giới đó giới nặng đó nha, giới đó là xếp vào thiên thứ hai đó, nặng, đọa với điện thời gian đọa địa ngục bằng trời gì trời thứ năm, tầng trời thứ năm đó, cho nên là không có ấy đâu. À, còn các đồng tu tại gia đó cứ khuyên luôn ha, đó, không có mai mối, đừng có mai mối, đừng dẫn người ta vào con đường sanh tử. Đó, còn chúng sanh nó nghiệp nó tự đến nè, khỏi cần mai mối, nó không tới à, duyên nó tới là tới à. Đó, tôi cố gắng làm chủ hôn hả, làm chủ, cô nó có hỏi là vậy làm chủ hôn thì có sao không? Thì thật cái lễ hàng thuận đó, lễ hàng thuận đó thì hòa thượng Minh Thông ngài trả lời đó là lễ đó là tại vì nó đã thành rồi, nó thành rồi, đó là hai bên nó đã quyết định rồi, cho nên mình tới đó mình chứng hôn đó, mình là phương tiện mình làm thôi, chứ không có phải là mình là tác hợp mai mối, không phải mai mối, cho nên không phạm giới. Cái đó phương tiện để dẫn dắt để quy y thì đó được. À, làm chủ hôn là được, bởi vì nó đã thành tựu rồi, hai bên nó thành tựu, nó tìm nhau rồi. Còn đây là hai bên chưa thành tựu, mình giúp thành tựu. Mà trong giới luật nó rất rõ là dù rằng không phải là làm vợ chồng mà chỉ là trong thông gian với nhau trong giây lát thôi cũng phạm giới. Rồi cho nên là khó lắm, cho nên quý vị hỏi thiện trang bảo làm mai mối không làm. Đây nói luôn cho quý vị biết là vậy, người xuất gia phải khuyên chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, không khuyên ngược lại, còn ai muốn cứ vào. Nhưng mà thật ra mình khuyên 1.000 người chưa có một người nghe mình, nên cứ khuyên vậy thôi, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược mà nói hoài cũng không có tác dụng thì thôi cũng nói, biết đâu có người sẽ thoát được. À, thậm chí trong gia luật nói nếu tỳ kheo ni mà thấy con gái con trai người ta mới lớn lên hỏi à mà sao bao giờ cháu lấy vợ lập gia đình vân vân, nhắc người ta để cho người ta có hướng tâm về đó thì cũng phạm giới, cho nên là khó lắm. Khó lắm đó quý vị học, mà quý vị thật ra quý vị Bồ Tát đó, quý vị Bồ Tát cũng không đem cái nhân đó cho chúng sanh, quý vị tránh nha. Mình học rồi mình học cho kỹ, thật ra mình gieo duyên cái nhân sanh tử luân hồi cho người ta thì mình cũng bị người khác gieo lại nhân sanh tử luân hồi, nên thoát được, cố gắng thoát. Rồi chúng ta đến nguyện tiếp theo ha, đại nguyện là tam thập lục là giáo hóa tùy ý. Thiền trang tạm dịch: ngoại trừ bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc áo giáp hoàng thể, giáo hóa tất cả chúng sanh hữu tình đều phát khởi niềm tin tu hạnh bồ đề, hành đạo Phổ Hiền tuy sanh thế giới phương khác, nhưng vĩnh viễn xa rời đường ác, hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, hoặc hiện thần thông. Tùy ý tu tập đều được viên mãn. Nếu không như vậy thì còn không giữ ngôi chánh giác. À. Rồi, bây giờ chúng ta tới nguyện, hình như nãy Thiền Trang đọc chú giải Hòa Thượng rồi đúng không? À, bây giờ mình đọc đoạn 38, nguyện tiếp theo. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực, y phục, chủng chủng cúng cụ, tùy ý tất trí, vô bất mãn nguyện. Đây là đoạn tiếp theo, trong là chương tiếp theo đó, có 24 chương. À, thì đây là chương mới và đây là đoạn tức là nguyện thứ 37. Ngã tác Phật thời là khi con thành Phật, khi con làm Phật. Sanh ngã quốc giả tức là những chúng sanh nào mà sanh về nước con, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì được cái gì? Đây nói được tiếp tục được là thứ nhất là sở tu ẩm thực. Chữ sở đó, tu, chữ tu này là nhu cầu, là cái những cái điều mà cần. Chữ tu này là cần. Ẩm thực à, ẩm thực là gì? Ẩm là uống, thực là ăn. Thật ra thì trong Hán cổ thì chữ thực cũng có nghĩa là uống à, thực tửu tức là uống rượu, chứ không ai là ăn rượu hết á. Cho nên chữ ẩm thực này có thể nói là ăn uống đi. Y phục tức là quần áo, những cái đồ gì mặc trên người gọi là y phục. Chủng chủng cúng cụ, chữ chủng chủng á thì chúng ta có thể dịch là đủ loại hay là mọi loại hay là tất cả, vân vân. Những cái thứ gì mà cái gì đó cũng gọi là chủng chủng. Thì chủng chủng phương tiện tức là mọi loại phương tiện hay là rất nhiều phương tiện. Cúng cụ, chữ cúng á đây là cúng dường. Chữ cụ á, chữ cụ này không phải là cụ là đầy đủ mà chữ cụ là dụng cụ. Hán cổ quý vị nhớ, một chữ là hai chữ, cúng này là cúng dường, cụ là công cụ. Những cái dụng cụ hay là công cụ, chúng ta nói dụng cụ, cúng dường. Mọi loại dụng cụ, cúng dường. Thì rồi y phục nè, rồi đồ ăn nè, thức uống nè. Những cái đó là nhu cầu gọi là sở tu. Cái sở tu này là mình có thể dịch á, là coi như là cái chữ sở là tất cả đó. Tất cả, chữ sở là sở hữu, tất cả những cái nhu cầu về ăn uống, về ăn mặc, về mặc tức là y phục, quần áo đó. Rồi những cái điều khác giống như là đồ cúng dường. Quý vị như quý vị có tràng phan bảo cái hay cái gì đó, hương hoa gì đó, những cái điều đó. Về thứ nhất là về cho mình nè, ăn uống nè, rồi mặc lên nè, quần áo nè, rồi những cái đồ dụng cụ khác nữa đó, như cúng dường. Thì sao? Tùy ý tức trí. Tùy ý là theo ý muốn. Tức trí tức là liền đến, chữ tức là liền, trí là đến, liền đến tức là nó tự hiện ra, có xuất hiện liền. Ở đây Hòa Thượng chú giải chữ chủng chủng cúng cụ. Thiền Trang dịch chữ chủng chủng cúng cụ là đủ loại đồ cúng dường. Thì Hòa Thượng nói là chỉ hương hoa, tràng phan, bảo cái. Chữ bảo cái tức là cái lọng báu đó. Cái tràng phan này quý vị biết chứ hả? Tràng phan là gì? Tràng phan là cái bây giờ ở chùa hay có đó, treo cái chữ như là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Cái đó là dạng tràng phan. Đó tức là mình treo một cái giống như cái sợi dây vậy đó, nhưng mà treo móc vô có chữ đó, về pháp hay là gì đó, đó gọi là tràng phan. Bảo cái là cái lọng báu. Lọng báu tức là cái giống như cái dù á, cái dù để che đó, quý vị thấy các lễ che Phật đó, người ta thường làm một cái lọng cái giống như cái dù á mà to lớn đó, rất là đẹp, che đó là lọng báu. Thì quý vị đề Tây Phương Cực Lạc đó có thể dùng cái dụng cụ đó để mà che. Hòa Thượng nói tiếp tục, anh lạc tức là bây giờ chúng ta nói là chuỗi ngọc, cái chuỗi mà đeo trên người đó, nhưng mà đây là để đem đi cúng dường nha. Hương hoa tràng phan rồi bảo cái tức là lồng báu, rồi những cái chuỗi ngọc, rồi ngọa cụ. Ngọa cụ là gì? Là đồ để lót nằm, lót ngồi. Đó, như muốn ngồi ngồi đất cũng được, phải có cái gì lót lên, hoặc là nằm thì không thể nằm dưới đất, thì nên có cái miếng nệm lót, thì đó gọi là ngọa cụ. Rồi tiếp theo là thiên nhạc tức là nhạc trời, rồi vân vân. Đó là những cái loại đồ cúng dường. Những loại đó thì tùy ý tất trí, tức là liền theo ý mà nó đến liền, vừa nghĩ một cái hiện ra. À, quý vị thương không? Ở đây chúng ta muốn cúng dường ha, và muốn cúng dường một cái tràng phan cho chùa thôi. Giống như hôm qua có sư cô đó của Điện Thiện Trang, cô hỏi thầy cho xin cái mẫu để in cái bìa kinh, làm cái quyển kinh Vô Lượng Thọ đó, kiểu này ha. Thì cô cũng thích cầm cái quyển kinh này, cô thích quá, cho nên cô kêu để còn làm một cái quyển kinh mà giả thôi, tức là để trước thất của cô, để trước cái chỗ ở của cô á, để gieo duyên cho chúng sanh, để dùng cái mẫu nè đó. Thì có làm cái hộp, Thiện Trang kêu là dễ thôi, kêu cái chỗ mà quảng cáo á họ làm cho một cái hộp, họ in, bây giờ thì công nghệ in lên mấy cái chất liệu gì cũng được á, họ in lên đó là làm một cái giả một quyển kinh, để đó mở mở ra, kiểu mở mở thôi, hoặc là để kêu đóng đó hai phía, một bên đằng trước một phía sau, thì mọi người đi nhìn qua đều thấy có duyên với Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, như vậy đời tương lai đều được độ thoát, đúng không? Đó là cách đó, làm như vậy cũng được. À, thì rất là dễ đó, thì mình muốn làm như vậy nhưng mà mình mất thời gian mất rồi, nào là phải nghĩ ý tưởng rồi đưa lên thiết kế rồi vân vân, một hồi in mình làm ra. Còn Tây Phương Cực Lạc sao? Tùy ý tất trí, tức là vừa nghĩ cái là nó đến liền thôi, đến liền, hiện ra liền đó, trong kinh đoạn sau có nói đúng không? Đó, cho nên là chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc rất là thù thắng, muốn có quần áo có quần áo, muốn có y phục thì có y phục, cái gì cũng có, muốn ăn cái gì thì ăn, đằng sau có nói đúng không? Đó, quý vị thấy rất là sướng đó, rất là tuyệt vời. Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ mọi thứ. Rồi chúng ta trở lại với đoạn này. Như vậy những cái nhu cầu, chữ sở là sở hữu, là tất cả những nhu cầu, chữ tu là nhu cầu đó, về ăn uống, về quần áo, rồi những cái dụng cụ cúng dường, những cái đồ cúng dường, thì tùy ý liền đến, vô bất mãn nguyện. Chữ vô bất tức là hai chữ không, không với nhau, là mình dịch ngược cho nhanh, là nếu mà dịch xuông, dịch nhanh á, là đều được mãn nguyện. Còn nếu mà dịch theo đúng á, là không có điều gì mà không mãn nguyện. Đã. Thì dịch như vậy dài quá đúng không? Đều có, nhưng mà đôi khi phải dịch dài, đôi khi dịch ngắn. Thì tức là gì cũng theo được ý mình hết. Tạm dịch: khi con thành Phật, chúng sanh sanh sang nước con, tất cả đồ ăn uống y phục, cái này Trang Trang đánh là máy sai, mọi loại đồ cúng dường đều tùy theo ý nguyện mà đến, không có điều gì không mãn nguyện. Ở đây phải thêm chữ mã à nữa, mà không mãn nguyện nữa thì rõ hơn. Đó, thì đây là nguyện thứ 37 tam thập thất y thực tự chí nguyện. À, điều này á thì chúng ta thấy là nguyện thứ 37 này để cho chúng ta đỡ khổ ha. Về Tây Phương Cực Lạc không phải làm lộn gì hết, ở đây đi làm gần chết mới có, đúng không? Làm gần chết mới có, nếu mà không làm không có ăn. Còn về Tây Phương Cực Lạc tùy ý tất trí, tức chí đó là liền đến, theo ý mình đến liền. Điều này nằm trong thần thông, là thật ra thần thông không có gì ghê gớm mà. Ở trời thứ năm, trời hóa lạc á, trời hóa lạc là tức là gì? Ở đó niềm vui của, có sự niềm vui của sự biến hóa, tức là muốn cái gì biến ra đó, muốn cái gì biến ra đó, đó thì là có thần thông, họ có thần thông, họ làm được như vậy, gọi là trời hóa lạc, là tầng trời thứ năm. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc còn thù thắng hơn nữa, không cần phải biến gì hết á, muốn là nó có luôn, từ đâu có, Đức Phật A Di Đà biến cho. Cho nên hòa thượng giảng, hòa thượng nói Tây Phương Cực Lạc thù thắng như mà hơn cõi trời thứ sáu. Trời thứ sáu là tha hóa tự tại thiên, chữ tha là người khác, hóa là biến hóa, tự tại, tức là theo ý mình, tức là ở trần trời thứ sáu á, chư thiên ở trần trời thứ sáu sướng lắm. Muốn nghĩ cái gì á là tầng thứ năm, trần trời thứ năm họ biến, họ đem là cúng liền. À, họ cũng có thần thông mà, họ biết à trên này cần cái gì. Giống như ở thế giới, ở thế gian chúng ta đó, ở thế gian chúng ta đó, quý vị thấy như là quý vị làm sếp đi, quý vị sếp đúng không, sếp là công ty gì đó, sếp làm cái giám đốc gì ở Việt Nam hay có lắm, đó, sắp ra cái iPhone mới phiên bản bao nhiêu đó, bây giờ thì đang biết phiên bản mấy, thì ngay tức lính là lo đặt hàng trước rồi, lo đặt hàng sách tay rồi mua bên kia, chứ Việt Nam đâu có phải là đợt bán đầu tiên, không có, rồi mua liền à, chen lấn để mua để cúng dường cho ông sếp, à, tặng cho ông sếp đó. Thì đó là gì, mình muốn cái gì thì liền thì có, đó cũng là kiểu của trời tha hóa tự tại đó quý vị, muốn có. Nhưng mà đây cực quá, còn tây tây phương cực lạc đó, Đức Phật A Di Đà biến ra cho mình, chứ mình về mình chưa có thần thông mà mới về làm gì có. À, chưa có biết, chưa biết sử dụng, có nhưng mà chưa biết sử dụng, à, và phiền não mình nhiều quá nên là mình không biết. Cái thật ra một cái đó là nó thật ra là nằm trong tự tánh mình vốn đủ, à, tự tánh mình vốn đủ không thiếu gì hết. Mình có muốn là biến, biến gì, chuyển năng lượng thành vật chất, à, do chuyển năng lượng thành vật chất. Giống như thế giới này chúng ta muốn chuyển cái gì, chuyển cái gì cũng dùng một số thiết bị, bây giờ có nhiều cái chuyển được đúng không, à, ví dụ như bỏ đá vào tủ lạnh, bỏ nước vào tủ lạnh mà hồi thành đá, nhưng mà đó mình chỉ, hoặc là bỏ vô cái nồi gì đó nấu vân vân nó thành cái món gì vân vân đó, thì đó là dùng phương pháp. Nhưng mà tây phương cực lạc khỏi cần dụng cụ luôn, chuyển trực tiếp trong hư không luôn, đó nên nó rất là tuyệt vời. Và nếu như chúng ta nói theo lý của kinh Hoa Nghiêm á, thì thật thế nó ảo ảnh rồi, nó chả thật, tất cả hình ảnh đều là giả. À, hôm bữa Thiền Trang có trả lời câu hỏi mà về không gian 3 chiều đó, mà Thiền Trang quên bấm cái nút để cho quý vị coi cái mô hình. Thì quên coi lại video thì thấy không có mô hình. Thì không gian 2 chiều và không gian 1 chiều á, ở đây có cái bút á, thì sẽ thể hiện không gian 1 chiều đi. Đây, đây quý vị thấy con không gian 1 chiều á, giống như có một con sâu nó bò thế này nè, nó bò trên cái này và không gian 1 chiều ha. À, nó chỉ có hướng đi tới hoặc đi lui thôi. Giả sử có con sâu nó chỉ biết bò tới hoặc bò lui, đấy nó là một chiều. Và nhiều cái một chiều đó, nó sẽ tạo thành cái hai chiều. Ví dụ như đây, đây là không gian hai chiều nè, một cái mặt phẳng là không gian hai chiều. Đây là gồm có nhiều một chiều nè, một chiều này, một chiều kia. Đó, nên nhiều cái một chiều lắm. Đây, một chiều nè, miếng một, nhiều cái đường khác nhau á, thì nó tạo thành không gian hai chiều. Cho nên á, trong không gian ba chiều đó, không gian ba chiều của chúng ta đó, và ngoại quỷ á, ở không gian ba chiều là ba cái, hai cái ba chiều khác nhau. Bây giờ Thiền Trang nói trong không gian hai chiều đi cho quý vị dễ. Đây chúng ta đang sống không gian ba chiều. Thì đây cái quyển sách này, quyển này là Tu Hoa Nghiêm Báo Chỉ Vòng Tầng Hoàng Nguyên Quán nè. Quý vị thấy nè, đây nó quyển sách này, thì đây là ba chiều đúng không? Thì đây là một cái hai chiều nè, đây một cái hai chiều nè, và rất nhiều cái hai chiều nó mới hợp lại thành một cái ba chiều. Tức là không gian ba chiều nó sẽ chứa rất nhiều không gian hai chiều đó. Mỗi chúng sanh sống trong một cái trang giấy này, chạy trên trang giấy này, thì lâu lâu nó mới giáp với nhau, gặp nhau ở chỗ điểm nào đấy, thì hai cái không gian hai chiều này nó sẽ giáp ở đây. Thì cũng vậy đó, chúng ta và ngạ quỷ đó, sống trong không gian ba chiều, nhưng ba cái chiều khác nhau. Đây ba chiều này và ba chiều kia, nó nhập vào trong không gian bốn chiều và không gian nhiều chiều. Cho nên là lâu lâu mình ngạ quỷ gặp nhau ở chỗ này, à, quỷ gặp nhau, lâu lâu gặp mấy cái mép đó thôi. Đó, cho nên là chúng ta rất là tội, chúng ta sống giống như sống trong không gian này, còn ngạ quỷ nó sống trong không gian này. Đó, thì lâu lâu mới gặp nhau lần thôi. Đó là như thế, quý vị hiểu không? Đó, chứ hôm bữa không có chiếu lên quý vị không thấy. Đó, rồi thì chư thiên thì họ sống ở tầng trời cao hơn. Và ý cô đó, cô hỏi, thật ra cô hỏi, cô nói thì thiếu một chút xíu. Đoạn đó phải nói là thiên nhãn. À, trong phẩm thứ 6 á, nó học về chú giải kinh Vô Thường Thọ đó. Phẩm thứ 6 hoặc là khoa chú đó, thiên nhãn thì mới thấy. Còn chúng ta nhục nhãn mà chúng ta đâu có cái khả năng đó làm thấy. Thiên nhãn thì gọi là thấy tự địa và hạ địa. Tự địa đó là gì? À, từ tầng trời thứ 7 ra đi mới có thiên nhãn nha. Đó, thiên nhãn thì thiên nhãn là thấy được tự địa, tức là thấy từ tầng ở tầng trời thứ 7. Rồi thấy được những tầng trời thấp hơn và những chúng sanh ở cõi thấp hơn. Giống như không gian 4 chiều thì sẽ thấy được không gian 4 chiều đó, và thấy được những không gian 3 chiều đó, không gian 2 chiều, không gian 1 chiều. Giống như chúng ta đang sống trong không gian ba chiều, chúng ta thấy có con kiến nó bò trên không gian hai chiều, nó bò mà dưới đất đó, nó đâu có lên, bay lên được đâu, thì mình thấy nó sống trong hai chiều đó, mình thấy được nó, nhưng mà nó đâu thấy mình đâu, nó sống nó bò dưới đất đó, gọi là thấy tự địa và hạ địa. Còn nếu mà thiên nhãn của Tây Phương Cực Lạc đó thì thấy được, không chỉ thấy tự địa, thấy hạ địa mà thấy thượng địa nữa, thấy cảnh trên nữa, cho nên thấy cả cảnh Phật Bồ Tát ở trên nữa. Cho nên thiên nhãn của Tây Phương Cực Lạc vượt hơn thiên nhãn bình thường, quý vị hiểu không? Và cho nên là về Tây Phương Cực Lạc mới có năng lực đó. Và hồi bữa Thiện Trang có trả lời đó là rõ ràng, đó là gì, sơ trụ Bồ Tát thì có thể thấy được một phần, nhưng mà thấy chưa rõ, nhưng mà thấy được, thấy được rồi đó, thấy được chư Phật, thấy được cảnh giới chư Phật thì phải từ sơ trụ đó lên. Còn muốn thấy mà có rõ ràng nhất thì chỉ tới đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác là gì? Cái sự giác ngộ ngang bằng với Phật gọi là đẳng giác. Nhưng thua Phật ở chỗ nào? Thua Phật ở phước. Cho nên dùng 100 kiếp để tu phước, đó gọi là đẳng giác Bồ Tát. Quý vị hiểu nha, từng danh hiệu đó. Sau này giảng, sau này có thời gian thì Nhân sẽ giảng từng tầng đàng hoàng. Ví dụ như sơ trụ Bồ Tát tu cái hạnh gì đó, rồi thập địa Bồ Tát tu cái gì vân vân, thì mình phải coi ở đó chính cái gì và tu cái pháp nào, tại sao tu pháp đó, thì mình mới hiểu được hết được pháp giới. Nhưng mà cái hiểu đó là cái hiểu cái trên học biết à, giải à, à giải rồi mà phải tu mới chứng được, à, tính giải hành chứng. Nên hòa thượng hay nói đó, ngài nói là cái giải của ngài đó bây giờ hơn A La Hán đó. Tại vì A-la-hán này không biết và ngài, nhưng mà ngài thì chứng ngộ không bằng A-la-hán. Ngài nói trong Tịnh Độ Đời Kinh Dạy Duy Nghĩa đó. Cho nên chúng ta nhờ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp học Đại Thừa, nhờ chúng ta học Hoa Nghiêm, học Di Thức vân vân, chúng ta có thể giải được mọi pháp. Nhưng mà chúng ta giải theo cái kiến giải thôi chứ không có chứng ngộ. Chứng ngộ mới được à, có nghĩa là mình hiểu được, nhưng mà mình không có chứng vào trong đó, mình không sống với nó được. Nên cuối cùng nói gì nói mà không phải tu, không tu không được ha. Không tu thì học một thời gian nó sanh là tà kiến, mình coi cái gì cũng biết. Nhưng thật ra cái biết của mình nó là biết cái vỏ, không phải biết cái ruột đó. Quý vị thấy một số người nói hồi xưa theo mến mộ tại theo Thiện Trang chẳng hạn, họ thích học vì gì? Thiện Trang nói lý Hoa Nghiêm, nói gì thích hơn, nói một số lý rất là thích, nhưng mà nghe một thời gian xong rồi không tu được, sanh ra phiền não, bây giờ phỉ báng lại Thiện Trang của hạn đó, chẳng hạn bình thường. Tại vì sao? Mình không có chứng ngập được đó, và nghe hoài thì nó chán, nghe bao nhiêu nó nói đi nó lại, vì sao? Mình không có chứng được. Còn quý vị khi chứng được á, quý vị nghe mỗi ngày giải được ngộ, không phải mình hiểu mình tu được á, mỗi ngày mình nghe mình khác. Như Thiện Trang nghe là Thiện Trang cũng có thấy tiến bộ á, đoạn Tịnh Độ Đề Kinh Giải Nghĩa bây giờ nghe lần thứ tư rồi vẫn thấy sao có nhiều cái mình hồi trước mình không hiểu, bây giờ nghe đó. Thì bây giờ cái nếu mà không có màn hình, bận là việc thì mở Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa. Còn nếu mà có màn hình thì mở Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú hoặc Hoa Nghiêm Áo Chỉ mà giảng bằng chữ tiếng Hoa đó. Tại vì những cái âm Hán hòa thượng đọc mấy cái chỗ đó không có chữ, là không có biết cái chữ như nào. Rồi mấy cái đoạn nhiều từ lạ quá, nghe không hiểu. Vẫn chưa đủ trình độ để mà nghe một cách nghe trọn vẹn MP3 là không được, phải có chữ. À, thì vừa nghe và thượng giảng trực tiếp đó mình nghe, còn lâu lâu thấy mấy chữ Hán lạ quá là phải dừng lại tra từ điển. À, như tu Hoa Nghiêm Báo chỉ vọng tầng Hoàng Nguyên Quán chẳng hạn, là có nhiều chữ lạ lắm, nó chỉ không phải là bộ quen của mình, cho nên là nghe thấy cái chữ đó không biết cái chữ đó là chữ gì, phải tra từ điển, dừng lại tra từ điển. Còn như Kinh Vô Lượng Thọ bây giờ thì quen rồi, chạy tới đâu là biết tới đó, đọc Kinh Vô Lượng Thọ lên chữ đó là biết nghĩa rồi, bây giờ đã dịch rồi, tra từng chữ rồi, nên là tới chữ nào là biết chữ đó. Nhưng mà lâu lâu cũng còn quên nữa, lâu lâu có một số chữ, ồ, không biết cái chữ đó có nghĩa gì nữa, nên là lâu lâu cũng phải tra lại. Cho nên là chúng ta là học, cái học này á, là nó phải sử dụng ý thức thứ sáu thôi. Mà ý thức thứ sáu á, là nó là căn bản của sanh tử, nó là thức phân biệt. Nó là thức phân biệt. Cái phân biệt này nó khiến chúng ta sanh tử. Quý vị nhớ, cái chấp trước nó cũng thành tử, nhưng mà cái phân biệt nó nhanh quá, mình không có ra khỏi. Nhưng bây giờ mình thoáng phân biệt trên pháp, phân biệt trên giáo lý, phân biệt trong Phật Pháp, thì chúng ta trồng được những cái chủng tử của Phật Pháp, thì từ từ nó không tập dần dần mình ra khỏi, gọi là như thị quán sát thì tiệm ly sanh tử. Nếu mà thường xuyên quán sát như vậy thì sẽ dần dần ra khỏi được sanh tử. Đó, còn chúng ta tu Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta hàng ngày niệm Phật là tốt nhất. Đó. Còn bây giờ thật sự con đường mình học không nổi, mình niệm không vô, niệm một hồi vọng tưởng rất nhiều, cho nên phải hỏi học Pháp. Đó. Cho nên là nếu mà nghe được đó, hiểu được đó, thì càng hành được thì mới đúng và mình nghe hiểu. Còn không mà sợ hồi là sở tri chướng. Sở tri chướng là sao? Là cái chướng đó nó do là cái những cái biết của mình, những cái bước của mình nó làm chướng ngại cho mình. Mà cái biết đó không phải biết thật, biết đó biết nghe thôi, nghe giống như nghe nó hiểu theo cái ý của mình và tự cho là mình hiểu. Và những người mà nghe nhiều thường hay có bệnh là có thể dùng lý luận để bác hết mọi thứ. Đó, quý vị không biết Thiện Trang là một người như này nè. Nếu mà Thiện Trang muốn bác cái gì nói không có ai nói lại. Giống như đợt trước có một vị theo Lý Nam Truyền vô hỏi nói thế này, giống như đăng cái bài gì, Thiện Trang đăng bài gì mà vị A-la-hán đó ăn vì ăn tỏi đó mà mấy chục kiếp sau cũng chả chứng được A-la-hán đó. Câu chuyện này là Phật người ta vô người ta chửi. Thiện Trang thấy chửi quá, Thiện Trang thấy người ta cũng, Thiện Trang nhắn tin thì người ta nhắn lại, người ta vấn bao nhiêu câu hỏi thì người ta trả lời thuyết phục hết. Ví dụ người ta nói câu vô lý hết sức, làm gì sao cái quả cái ăn cái mỗi cái miếng ít tỏi vậy mà mấy chục kiếp không chứng được A-la-hán, làm gì cái nhân nhỏ vậy mà quả lớn vậy. Thiện Trang trả lời cho quý vị nghe, biết nhân nhỏ quả lớn không? Nhân nhỏ một cái đám lửa tàn đó mà nó quả nó lớn là gì? Cháy rụi nguyên khu rừng luôn đó. Có phải nhân nhỏ quả lớn gì nữa? Hay là nhân nhỏ là gì? Lúc mà chúng ta nhập thai đó, cái nhân chút xíu chứ mê mê chú thấy một cái gì đó chớp chớp sáng sáng, cái thấy cha mẹ đang hành dâm, thấy vô một phát là rồi xong đó. Nhân nhỏ đó mà bây giờ quả nè, nguyên cả tài sản rồi, đất đai rồi, thân thể rồi, bao nhiêu cái tí xíu nhân chứ mấy, một cái nhân rất nhỏ sanh ra quả rất lớn. Cho nên ai đó nói mà không có, nói như vậy là mình bác đi cái giáo lý của nhà Phật hoàn toàn, đúng không? Cho nên hỏi kiểu nào mình trả lời được hết. Hồi xưa có rất nhiều người bắt bẻ Thiện Trang, nói thế này thế kia, Thiện Trang chẳng thích thôi. Chứ nếu mà nói về lý luận á, Thiện Trang cũng giống như hòa thượng vậy đó. Họ nói đấu lý người ta thường thua Thiện Trang à. Cho nên chưa, nhưng mà không thích đâu, không thích để là đấu lý với người ta. Tại vì thực tế mình cái đó không trả được gì, nói lý làm gì, chỉ khi nào cần nói mới nói thôi. Đó. Em như hồi xưa có vị thầy đó, vị sư theo khất sĩ, nói kêu ông tu sao tôi thấy tư tưởng của thầy đó, nói là Việt Nam mình thiếu gì cao tăng mà sao không học Việt Nam mà sẽ học theo ông Tịnh Không ở nước ngoài vân vân, thế này thế kia, nói ông học theo Trung Quốc rồi vân vân. Cái thiện trạng điện thầy sư đó nói xong rồi, Thiện Trang nói là sư sư có biết sư có biết bây giờ điện thoại nào sang nhất không? Thì sư nói kêu ai chả biết điện thoại bây giờ sang nhất là của Apple đó, cái gì iPhone đó. Thiện Trang này không biết iPhone, thì cái iPhone máy vậy sư có thích xài iPhone không? Khỏi cái thích xài iPhone không, ai chả thích đúng không? Vậy thì thôi sao kêu vậy, khi sao sư thích xài iPhone, rồi sư có xài điện thoại là Samsung không? Có, những cái này của nước ngoài mà sao sư không bỏ đi xài đồ Việt Nam đi đó, vân vân. Thiện Trang nói một cái rồi bây giờ Thiện Trang nói là trở lại rồi, cái y này sư dùng cái y này của ai vậy, y này của Trung Quốc vậy, sư trả cái y đưa cái y cho tôi đi. Thiện Trang hỏi một hồi là thua luôn đó. Nếu mà phân biệt Phật giáo không có biên giới, Phật giáo không có nước này nước kia, đúng không? Làm gì có. Cho nên là gọi gì, câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, Phật người thì có nam có bắc, nhưng mà Phật tánh thì không có bắc có nam. Cho nên là hỏi mấy người mà chấp đó, chấp vậy thì rồi Thiện Trang nói kêu, và cố cùng á nói thôi sư đừng có đi xuất gia nữa, thôi đi về, đi về nhà tu đi, đừng có học đạo Phật nữa. Kêu ủa sao vậy? Tại vì đạo Phật ở nước ngoài, của Ấn Độ mà, đâu phải có Việt Nam đâu. Ông học theo Phật là học theo nước ngoài, ông không thích nước ngoài, nghỉ đi, đừng học, đừng tu nữa làm gì. Nói câu đó là thua luôn. Quý vị thấy không? Tức là mình cái ý thức thứ sáu mình nó hoạt động rất là nhạy, rất có thể ứng phó rất là nhanh. Nếu mà mình học một đến lúc nào đó và mình có một chút định á, mình có thể kiểm soát được, mình nói một tất cả những việc, lý luận rất hay, nhưng mà cái sống với thực tế mình có thể sống được hay không, mình có ra khỏi sinh tử hay không mới quan trọng. Còn nói thì dễ mà, đúng không? Ai nói chẳng được, nói đi nói nhưng mà cuối cùng mình không làm được, mình vẫn là sinh tử luân hồi. Cho nên là đây hiện sẵn thì đang chia sẻ thôi. Cho nên những cái vấn đề á, hồi xưa á, nhiều người không biết đó, giống như có sư, thầy sư đệ thầy Thiện Trí xuống gặp một sư, sư giác đêm bị hỏi quá trời trả lời không được, thì khen ông sư đó quá trời. Thiện Trang nói ông sư đó mà gặp Thiện Trang chắc chứ chắc Thiện Trang cho ông mấy câu. Tại vì thường hồi trước giờ gặp ai đó mà nói lý nói đã đời gì đó, nói với thiền rồi đã, Thiện Trang cứ để cho nói, nói hồi Thiện Trang hỏi lần câu là im ra, không có nói được nữa, im luôn đó. Cho nên là đó là chưa gặp cầu thủ thôi, tại vì người gặp thì mới biết. Nhưng mà mình không có thích tranh đấu, mình thích nhẹ nhàng thôi, tu thôi. Chứ ai đem Phật Pháp ra để mà tranh đấu làm gì. Mà thường mình hỏi lại người ta nổi nóng á, đa số người ta nổi nóng. Nếu như hồi xưa Thiền Trang nhớ đi nhập vào Trường Hạ đó, có vị thầy đó, vị thầy đó đâu nói cái hồi trước tôi tu theo tịnh độ. Tôi tu bao nhiêu năm, hai mấy năm tu theo tịnh độ, nhưng bây giờ tu theo thiền thôi, tôi không tu tịnh độ nữa. Lúc nào cũng xuống mà đứng chờ sai tổ, lúc nào cũng giảng thiền, nói thế này, không nói kia, không vân vân. Thiền Trang thấy ồn ào quá, mà ngày nào cũng xuống nói, cứ nhắm hai huynh đệ Thiền Trang nói hoài. Mà thầy đó thì cũng lớn tuổi, Thiền Trang kia thôi ồn ào quá, bây giờ mình có cách nào cho ông không nói nữa. Cái Thiền Trang nghe thôi. Thưa thầy, con biết thầy tu thiền rất là giỏi rồi, nhưng mà thiền là để mình lắng tâm để chiêm nghiệm chứ đâu phải để nói đâu. Thì đang nói một câu đó rồi thì bữa sau ông không bao giờ nói nữa, nói một câu thôi, một câu một thôi, từ đó thì không sợ thằng Trang luôn. Cho nên là nhiều khi á, mình chỉ cần không có nhiều đâu, mình nói một câu nhưng có tác dụng, còn hơn là mình nói rất nhiều không có tác dụng. Thì bây giờ trở lại với kinh điển ha. Ở đây chúng ta đã xong được cái này và bây giờ đọc chú giải hòa thượng đi. Chú giải hòa thượng như sau. Đây là nguyện thứ 37, y phục tự chí nguyện, tức là nguyện y thực. Y thực tự chí nguyện ha, là nguyện y thực tự đến. Viết chính tả cho đúng ha. Có hồi sáng hay có ai chiếu lên thiên nhân liệt kính nguyện mà thấy thiện nhân về kính nguyện đó, đó. Lâu lâu mình viết nhầm một chữ dấu nó cũng khác đi. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh vãng sanh đến thế giới cực lạc, những nhu cầu tinh thần, vật chất, sinh hoạt như đồ ăn uống, y phục, mọi thứ đồ dùng, mọi thứ đồ cúng dường đều có thể tùy theo tâm nguyện của mình mà hiện ra, không có điều gì mà không mãn nguyện. Thì đây là nguyện thứ 37. Chúng ta tiếp tục sang nguyện tiếp theo. Mời quý vị theo dõi nguyện tiếp theo. Thập phương chư Phật, ứng niệm thọ kỳ cúng dường, nhược bất nhĩ giả, bất thụ tranh giác. Thập phương chư Phật, tức là 10 phương chư Phật, ứng niệm thọ kỳ cúng dường. Chữ ứng á, là một bên này cảm thì bên kia ứng. Ai cảm? Các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc cảm muốn cúng dường. Muốn cúng dường thì phải có người nhận chứ. Ai nhận? Chư Phật 10 phương nhận. Cho nên ứng liền. Ứng liền theo cái niệm đó. Chữ ứng niệm nè là ứng theo cái ý niệm của những Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Thọ kỳ cúng dường là thọ nhận, mình nhận cái sự cúng dường đó. Chữ kỳ này là đó, mình dịch là đó ha. Chữ kỳ là đại từ. Như vậy là không phải là bây giờ chúng ta muốn cúng dường chắc không có, đúng không? Không ai nhận cho mình, đúng không? Đó, cúng dường pháp sư cũng vậy, gặp người mà chân tu họ năn nỉ hoài họ không có nhận nữa, họ muốn cúng một cái gì cũng không được. Còn người giả tu thì cúng càng nhiều càng tốt ha. Thì còn mấy người mà thật tu sợ, họ sợ không dám nhận được cúng dường. Còn đây chư Phật cúng dường luôn, nhận cúng dường liền. Ứng niệm thọ kỳ cúng dường là theo ứng theo ý niệm đó mà nhận cái sự cúng dường ấy. Nhược bất dĩ giả. Nếu mà không như vậy, bất thủ chánh giác thì con không giữ ngôi chánh giác. Tam thập bát, tức là nguyện thứ 38, ứng niệm thọ cúng nguyện, tức là ứng theo ý niệm mà nhận sự cúng dường đó. Ai nhận? Mười phương chư Phật nhận. Quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc thù thắng không? Cúng dường cả chư Phật, còn chúng ta ở đây cúng dường dài. Kiếm Phật không ra, A-la-hán không có. Ngài Tăng Đầu Lô phá ra đoá, hai Tăng Đầu Lư phá ra đoá đó. Ngài ứng niệm thọ cúng, quý vị cúng dường Thiên Tăng, Trai Tăng vân vân. Hoặc cảm được Ngài tới ứng cúng xuất hiện thì quý vị được phước báo vô lượng. À, cúng một cho A-la-hán. Nhưng mà đa số chúng ta cúng cho Phạm Tăng. À, thì trong kinh cũng có phân biệt đó. Cúng cho vị thành Phật, vị Phật là công đức lớn nhất. À, rồi bắt đầu cái dần dần xuống tới cuối cùng là cúng cho, ví dụ như trong hàng xuất gia thì cái cúng cho tỳ kheo, rồi bắt đầu tỳ kheo ni, rồi tới sa di ni, rồi cuối cùng là cúng cho người thọ ngũ giới vân vân, cuối cùng là cúng cho chúng súc sanh vân vân. Những cái loài nào đó cũng có phước nhưng mà phước rất nhỏ, còn là Tây Phương Lạc phước rất lớn, cúng Phật cũng nhận luôn, cho nên là công đức rất lớn. Tạm dịch: mười phương chư Phật ứng niệm, ứng theo ý niệm đó, nhận sự cúng dường đó. Nếu không như vậy thì còn không giữ ngôi chánh giác. Hòa thượng chú giải như sau: đây là nguyện thứ 38, ứng niệm thọ cúng nguyện. Khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh đến nước con. Nếu bàn đến muốn hy vọng cúng dường chư Phật, thì mười phương chư Phật đều có thể ứng theo tâm niệm của họ mà tiếp nhận sự cúng dường. Hai lời nguyện trên không thể thực hiện được thì con không giữ ngôi chánh giác. Tức là nếu mà hai nguyện trên, hai nguyện là gì? Một nguyện là y thực, y phục, nói chung là mọi đồ cúng dường tự đến, liền đến. Cái thứ hai là mình muốn đi cúng dường thì liền được Phật nhận cúng, mười phương chư Phật sẽ nhận sự cúng dường. Hai nguyện đó nếu mà không thành tựu thì Ngài thề không giữ ngôi chánh giác, tức là nguyện không làm Phật. Bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Đó. Thì như thế chúng ta bắt đầu tới nguyện tiếp theo. Thiền Trang cố gắng giảng cho nhanh chút xíu, để hy vọng là tới thứ bảy này giảng hết phần thứ sáu luôn. Thì chúng ta giảng xong một biến để quý vị tu cho hoan hỷ, tụng kinh Vương Thọ. Tới đâu hiểu tới đó. Thì Trang nghĩ là nếu mà quý vị chịu khó nghe những điều mà Thiền Trang giảng từ phẩm 33 đến phẩm thứ sáu này, rồi thì quý vị tụng cái kinh Vô Lượng Thọ, quý vị hiểu, tụng âm hán thôi, hiểu và hiểu sâu hơn, hoặc là nghe đọc bản dịch nghĩa, tại vì đầy đủ nhiều nghĩa hơn. Nhưng mà đối với người đó là chắc là thượng căn trí nhớ tốt, còn người mà trung căn thì chắc phải nghe hai lần, còn người mà hạ căn thì chắc là phải nghe nhiều lần hạ căn. Mà Thiền Trang nghĩ với mấy người hạ căn chắc không thích nghe đâu, nghe ở đây không hiểu, vô nghe thấy giảng chữ Hán không, âm Hán không hiểu, cho nên là chắc không nghe. Cho nên chúng ta chỉ là hạng trung căn và thượng căn đối với khả năng này. Cho nên là quý vị chịu khó nghe đi nghe lại, rồi quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ âm Hán quý vị hiểu liền à. Thậm chí lấy bản song ngữ ra dùng. Bản song ngữ đó quý vị thấy bản song ngữ đây Phật tử thì không có thỉnh nhiều, nhưng quý thầy quý cô thỉnh nhiều lắm. Có nhiều người đó tự nhiên hình như Phật Bồ Tát gia trì sao đó, cứ các trường Phật học đó, cứ một người nhận được thì bắt đầu xin cho lan ra. Thiền Trang có tặng đến một cái chỗ trường Phật học đó, thì quý thầy quý cô chạy ra tới đó thỉnh, cho nên là rất thích, kêu là có bậc bản chữ Hán song ngữ như thế này rất dễ học, và người ta cũng nói là cầm vào rất là thích, kinh rất là đẹp đó. Cho nên quý vị cố gắng làm sao kinh điển mình in sao cho đẹp, và nhớ là in cho đúng mẫu kinh nha. Quý vị lưu ý kinh điển Đại sư Ấn Quang và chư tổ dạy rất rõ, không để hình Phật Bồ Tát lên đây, không để gì hết. Tốt nhất là in như thế này là chuẩn nè. Bây giờ thấy chuẩn không? Chuẩn là gì? Không có hình ảnh, không có hình ảnh nha, là điều thứ nhất. Thứ hai, màu sắc không lòe loẹt, không sử dụng màu lòe loẹt, nó ra sách thời gian đó. Và nó có sự trang nghiêm đó. Quý vị làm in sách á, nhiều người không để ý, trừ khi quý vị muốn làm cái gì sách như như mấy sách nhân quả đâu á thì quý vị để hình lên được, nhưng mà sách Phật giáo viên về kinh và luận lục thì quý vị phải để như vậy mới đúng trang nghiêm. Có nhiều người in tiền gian thấy cái bìa kinh gì là màu gì lòi lẹt quá, không đúng, không đúng theo tiêu chuẩn của nhà Phật. Mình làm gì cũng phải có trí huệ hết đó, phải học hết đó. Cho nên thời nay á, tại sao Phật nói là đến khi mà thời cư sĩ á, thịnh á, là thời kỳ mạt pháp mà đúng, tại vì không có học những cái cách quy trình á, tạo kinh đồ tượng vân vân, làm gì cái gì không học gì hết, không có đọc ở trong kinh luận mà cứ lên mình tự làm gì cũng cũng không đúng thì nó sẽ sai, rồi dần dần kinh điển sẽ diệt thôi, nó không có đúng. Mình tưởng có công đức không, không hẳn đâu, làm không đúng thì nó có cái sự khuyết ở trong đó. Nhanh làm ít chính xác nha, cố gắng sau này quý vị phải góp ý cho những người khác á, làm kinh điển nè, tượng Phật nè, làm ví dụ như có người ấn tống biện Phật rất nhiều mà thiền trang thấy tượng Phật không có hồn, mới là nhìn vào không có hồn đấy, mình không dám nói thẳng người ta buồn, nhưng mà nhiều khi thấy buồn cho những người thỉnh á, tượng Phật không có hồn. Vì sao không có hồn? Vì đặt cái nơi đó người ta làm theo cái nơi đó người ta không có làm hồn, không có hồn được. Quý vị biết làm tượng Phật đó là người ta phải ăn chay nằm đất, giữ giới thanh tịnh, trai giới thanh tịnh rồi người ta mới làm một cái khuôn, làm một cái khuôn xong rồi bắt đầu mới phổ biến ra thành nhiều cái khuôn, dập ra cái khuôn nữa, hợp một cái tượng chuẩn. Còn bây giờ nhiều nơi cái chả giữ gì hết nữa, họ làm như vậy, làm như thế thì làm sao có thể cảm ứng được. Quý vị biết có một vị Bồ Tát, Bồ Tát gì quên rồi, là chuyên hạnh nguyện đó, là khi mà quý vị muốn phát tâm tạo tượng Phật hình tranh vẽ thì người đó sẽ gia trì cho quý vị, họ sẽ nhập vào quý vị để quý vị vẽ, hoặc là quý vị điểm hình Phật Bồ Tát, hoặc là tượng Phật Bồ Tát. Đúng như vậy, Bồ Tát gì thì em quên rồi, đọc trong kinh lâu đó rồi không nhớ. Đó là hộ trì như vậy, và vị đó đang ở trên chư thiên á, ở trên trời á, cho nên hộ trì cho chúng ta chứ không phải làm bây giờ đâu. Bây giờ mình học ít quá đó rồi mình làm nó không có đúng, cái gì cũng thấy như thế mà mình tự cho là mình ngon, làm thời gian rồi tại sao sao nó cái phước thì có nhưng mà nó không có trọn vẹn. Nên là phải học, phải tu, phải học, cái gì cũng phải học hết, không phải làm một cách gì tùy tiện được. Nhiều khi cầm lên bản kinh nào đó mình thấy không mà sao nó không có hồn, hoặc là cầm lên bản kinh thấy sao nó thích vậy, tại sao nó có sự trang nghiêm, nó toát ra từ cái bìa kinh đó, từ cái cách thiết kế đó. Rồi tượng Phật cũng vậy, nhìn vào là rất là chuẩn. Rồi cho nên Thiện Trang yêu nói gì nói, tại sao Đài Loan người ta vẫn làm chuẩn đó, tượng Phật đó chuẩn đó, nên mình đang thích hơn. Còn Việt Nam thì có một số nơi thì làm chuẩn, có một số nơi thì làm đại trà không có chuẩn đó. Và quý vị tại sao khi là gửi tượng Phật đi tại sao bể không, thần hộ pháp đâu không ủng hộ, mình làm tượng không đúng mà, tạc tượng không đúng mà, làm sao thần hộ pháp ủng hộ được. Còn nếu mà đúng tượng mà đúng nghĩa đó, thần hộ pháp ủng hộ bảo vệ đỡ cho tượng Phật đó, không có bể đâu đó. Cho nên là cũng cảm ứng hết đó. Chúng ta phải dùng tâm chí thành, mà muốn dùng tâm chí thành phải biết, phải học, cái gì cũng phải học á, không học không được đâu. Nên là nhiều người phát tâm lên giảng pháp rồi vân vân làm gì, bây giờ cư sĩ nhiều đó, hiện ra không dám nói thẳng nhưng mà thật sự rất là buồn, vì thật người ta chấp vào cái biết của người ta, không chịu tìm hiểu. Mà thật ra đây trong chịu khó coi Đại sư Ấn Quang thôi, Đại sư Ấn Quang Hòa Thượng giảng bao nhiêu bộ, ngày giảng tới giảng lui là ngày nói hết á, ít nhiều là quý vị cô người xuất gia cố gắng mua cái quyển gọi là Tòng Lâm Pháp Khí và Thích Thị Yếu Lãm, quyển này có dịch ra tiếng Việt rồi, và cái quyển gì nữa chưa dịch ra tiếng Việt nè đó, thì quý vị coi tất cả cái gì đó đều có chỉ hết á, cái nào làm gì có chỉ rất kỹ đó. Thiện Trang hồi trước mà Thiện Trang không có chấp tướng, kiểu thôi không cần cái đó, nhưng mà sau này phải nghĩ đúng là mình ra mình tu thôi thì không sao. Nhưng bây giờ mình lỡ là làm cái gì thì phải tìm sách mà đọc. Rồi đọc Pháp Yển Châu Lâm, Hương Hoa Vườn Giáo Pháp đó, trong đó cũng có nói, không đọc những cái chỗ đó là không đúng đâu. Nói như vậy. Rất nhiều người bây giờ nghệ sĩ làm phát tâm rất là nhiều, nhưng mà phải làm cho chính xác, quý vị cố gắng khéo léo góp ý họ. Còn Thiện Trang không dám góp ý thẳng, bây giờ bị chửi nhiều quá không dám nói, sợ rồi ha. Bây giờ nói ai cũng bị chửi hết á, họ cứ mình nghĩ là mình nhân nhân ngã ha. Tầm lâm tượng khí hay pháp khí hay tượng khí hay sao ha. Quý vị coi co lại thì Thiện Trang cũng có cuốn sách đó, rồi đọc Pháp Yển Châu Lâm thì trong đó có cái chương về tượng Phật vân vân, hình tượng đó, đọc những bộ đó rất quan trọng. Nếu quý vị làm muốn đúng thì cố gắng mình làm cho đúng, còn không thì thôi mình làm đấy, rồi khắc kinh khắc đá rồi vân vân rồi đó, thì đều phải làm hết. Cái gì cũng phải có cái sự chỉnh chu, mình làm ít thôi hiệu quả, cố gắng như vậy. Rồi bây giờ giảng tiếp à, nói nhiều quá hết giờ. Chúng ta đến đoạn thứ tiếp theo, 10 giờ rồi. Còn xoay sau rất hay, mà động tới Hoa Nghiêm nữa. Thôi cứ giảng được tới đâu giảng à, còn nếu không thì để bữa sau mình giảng nghe, chứ không à nếu không để thì bữa sau sẽ hết. Thôi bây giờ thôi để đi bữa sau giảng đi, không hết thì giảng thêm buổi nữa cũng không sao. Bây giờ trả lời các câu hỏi nè. Đầu tiên trả lời các câu hỏi trên Facebook và trên YouTube trước. Còn quý vị nào muốn hỏi trên Zoom, chuẩn bị kết nối đi ha. Thiền Trang sẽ chuẩn bị cho trên Zoom nữa. Bây giờ đầu tiên là trên Facebook có những bình luận thế nào? Và kính bạch thầy, nếu như pháp như lý thì chỉ như lý như pháp á, thì chỉ cần nghĩ thôi tự nhiên sẽ có người làm giúp giùm ạ. Đúng rồi, thật ra là cái này, điều này cảm ứng rất lớn. Thiền Trang cảm thấy hình như Thiền Trang càng về sau á, nghĩ gì là có người làm cho mình, muốn gì thì người ta có người đứng ra làm, hầu như cái các việc mà cảm ứng rất nhiều. Đó là mình ráng thật sự mình làm đi thì tự nhiên được. Ở bên YouTube có cô Hằng Nguyễn bình luận rằng à, vậy Phật tử làm mai mối có phạm giới không ạ? Vậy nếu có gia đình rồi vậy không nên có con ạ? Việc này ha, về mai mối ấy thì Phật tử nếu thọ Bồ Tát giới cũng không nên là mà nối duyên sanh tử cho chúng sanh ha, Bồ Tát giới. Thiền Trang có nhớ là như có ở trong Bồ Tát giới mà không phải là giới phàm võng, trong giới gì đó thì có nói, nhưng mà không nặng lắm. Thì nói chung là mình hạn chế làm mai mối để duyên cho chúng sanh tự duyên. Còn có con á, thì đó là tùy quý vị hạnh nguyện thế độ sanh hay thế nào đó thì tùy ha. Thì thật ra có con thì cũng có việc tốt nhưng mà cũng có việc không tốt, cái này tùy vào phước báo của mọi người. Còn Thiện Trang thì hay gặp một số người mà muốn có con á mà không có con được á, thì Trang nói vậy là tốt á, Phật Bồ Tát đang gia hộ đó, tại vì để rảnh rỗi để tu, đúng không? Quý vị thấy đời này á, thì sau này con nó có lớn lên á cũng đâu có giúp được gì cho quý vị, nó cũng đi theo con đường của nó. Đó, ở phương Tây thì sống 18 tuổi xong rồi lớn lớn lên rồi. Nếu mà theo cái chủ nghĩa phương Tây thì không được rồi. Mà Việt Nam bây giờ cũng Tây hóa rồi, thì nhận sau này quý vị chắc không có trông chờ vào con đâu. Thiện Trang nghĩ tới thế hệ chừng khoảng lứa tuổi cỡ Thiện Trang này nè, tới già già lên là chắc là vô dương dương lão ở thôi, con cá chắc là không có chăm sóc được nữa, dần dần là như thế. Cho nên là quý vị nếu mà trông cậy về già để được con cá chăm sóc điều đó mà sinh con á thì không nên. Còn nếu mà quý vị có nguyện lực rằng đời sau có con để có nối tiếp vân vân á, thì phải cảm ứng thế nào đó để con mình nó tới là nó tu hành vân vân thì được, chứ còn bình thường tới mà nó là oan gia để đòi nợ á, thì thật sự là rất khó ha. Điều này không nên, không nên, thì Trang nghĩ vậy. Còn tất nhiên có khuyên thì khuyên, Thiện Trang thì luôn luôn khuyên giải thoát sanh tử, làm sao ngắn với con đường sanh tử luân hồi đó, đó thì mong vậy đừng có thấy khổ. Vì thật ra quý vị chưa có con, quý vị ham thích thế chứ có rồi bắt đầu khổ lắm, lo nè, chăm lo thế này đủ thứ lo. Mà nếu như đứa con mà có phước lực đó thì tốt, mà không có phước lực thì khổ lắm, bệnh đau rồi lo đủ thứ chuyện. Ở Việt Nam này bị khổ lắm. Thì Thiện Trang thấy như vậy cho nên Thiện Văn nói như vậy thôi. Còn mai mối thì cố gắng ha, đừng đừng có dẫn dắt người ta đi vào sanh tử, để họ tùy duyên. Người xuất gia thì không được rồi, người tại gia thì khéo rồi. Bây giờ bên bên chương trình Zoom mời mời quý cô quý chú Phật tử nào hoặc là đồng tu nào ở trên chương trình Zoom hãy kết nối đi à, có gì hỏi không ạ?
A Di
Có
Đà Phật,
có
con xin chào thầy, con xin hỏi thầy là nếu như người mà không sinh đẻ được thì làm mẫu là thụ tinh trong ống nghiệm nhưng lại đẻ được thì cái mà mẫu ở trong ống nghiệm đấy sợ để lâu ngày nó hư đi thì có phải là bị tội là giết chúng sinh không ạ?
dạ cô còn có hỏi gì cô hỏi luôn ạ.
A Di Đà Phật. Con xin hỏi lại là con hỏi thầy là nếu như mà sinh không sinh được thì đã làm mẫu thai là để trong ống nghiệm thì đang gửi tại nhà đông lạnh nhưng mà sau đó thì lại sinh được, thì cái mẫu đấy mình không chưa sử dụng đến mà để lâu ngày lỡ không may hư thì đấy có phải là mình giết chúng sinh không? Thì thầy trả lời cho con vậy ạ.
A Di Đà Phật thì Thiện Trang nghe rõ rồi. Tức là bây giờ thụ tinh bằng phương pháp ống nghiệm, thì trong phương pháp đó thì có lấy thì thụ tinh mẫu đó, thì khi đó có chúng sanh mà người ta xác định là bác sĩ người ta xác định là cái đó không thể sanh ra được cho nên để ra đó, nhưng mà sau thời gian sau á thì lại được, thì lúc đó thì vô tình là mình để quá lâu thì khiến cho thai đó, cái ống thụ tinh đó nó bị mất đi, thì như vậy mình có phạm tội giết chúng sinh không? Thì cái này thì là nếu mà xét trên giới thì rõ ràng là cả về Bồ Tát giới hay là giới ngũ giới chúng ta thì cái này mình không có ý, không có ý thì không phạm giới, bởi vì mình rõ ràng là mình có cái thông tin từ bên bác sĩ, người ta là người chịu trách nhiệm, người ta đã đưa ra thông tin như vậy là không có dùng được nữa, thì như vậy là đó là mình không có phạm, không phạm nha. Nhưng cái này là nghiệp nghiệp của chúng sanh đó. Thật ra thì bây giờ sẵn nói này về đầu thai đó, nhiều người nói vậy thì thụ tinh nó có nghiệm vậy, đâu có thấy cha mẹ do hợp gì đâu mà đâu có nó đầu thai, thì làm gì có chúng sanh đầu thai cái kiểu như trong kinh Phật nói. Thật ra thì họ nói như vậy là cũng không có chính xác, không chính xác ở chỗ nào. Và khi mà lấy tinh á thì cứ, cho dù là lấy tinh của người nam thì thật ra là họ cũng có cái khởi ý niệm về dục vọng mà mới có tinh, chứ không phải là không có, không phải tự nhiên không có. Nếu một người mà không có ý niệm về dâm dục đó, không có dục vọng đó thì sẽ không phải có tinh đó. Ví dụ những người tu tốt, người ta tu khá khá thì mấy tháng người ta không có hiện tượng mộng tinh vân vân, không có luôn. Nếu tu tốt mà không có, tại vì ý trong tâm mình không có, cho nên nương vào ý niệm đó thì chúng sanh khác nó sanh ra là theo đó. Và bên lấy cái mẫu đó thì là cũng khi nó kết hợp với bên noãn đó, thì hai bên kết hợp đó là bên cảnh giới mình thấy vậy, nhưng mà trong cảnh giới kia họ vẫn thấy một cái cảnh giới giống giống như trong Phật diễn tả, nên là sẵn nói luôn rồi nói về được đó. Thì được rồi cô ạ. Thế thì là không phải mình cố ý, đây là vô tình thôi, nhưng mà dù sao thì cũng là nghiệp của chúng sanh đó, chúng sanh ấy không có duyên, cho nên là dù được được thụ tinh rồi nhưng mà không có được duyên để mà phát triển tiếp theo. Nhưng mà mình cố gắng hồi hướng rồi làm cầu siêu cho. Còn đấy là mình không cố ý. Còn nếu mình cố ý, mình đã biết như vậy rồi, mình là mình đã làm rồi mà mình không để phát triển nữa thì mới phạm. Và đây là bác sĩ đã cho mình một con đường như vậy, rõ ràng như vậy rồi, thì không phải cố ý phạm giới. Cho dù là giới nào chăng nữa thì cũng phải tính trên ý mà tính. Dạ, rồi, còn quý vị đồng tu khác có ý kiến không ạ? Có câu hỏi mà. Dạ, quý vị đồng tu trên Zoom. Hoặc là quý vị có thể bình luận, nếu mà bình luận trên Facebook thì quý vị bình luận tại fanpage Thích Thiện Trang nha. Tại khác thì Thiện Trang không có theo dõi được. Dạ, đợi chút xíu để ấn cái nút Dạ, mời cô nói đi ạ. Ấn nút mở loa lên nè.
A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy ạ. Trước kia là con cũng làm công tác y tế mà bản thân là có những người họ đến họ nhờ con nhờ người về nạo thai cho họ. Thế thì con thì là không trực tiếp làm nhưng mà chỉ là người nhờ người về làm. Thế thì tội đấy có nặng lắm không hòa thầy? Có phải là tội giết người không ạ? Thầy trả lời cho con ạ. Tham y đà Phật.
A Di Đà Phật, thì về vấn đề này á, tức là trong trong các nghiệp thì mình có cái nghiệp gọi là hoặc tự mình làm, hoặc sai bảo người khác làm, và tùy hỷ. Giới Bồ Tát á, thì có tùy hỷ, giới Thanh Văn không có tính tùy hỷ. Cô thọ ngũ giới thôi, hay là cho dù không thọ về nghiệp này thì là nếu mình sai á, thì theo lệnh hay không, ví dụ như là lệnh của cấp trên đưa xuống, mình chỉ là người thực hiện thôi. Nhưng mà mình làm trong bệnh viện chỉ định thì mà mình lại chỉ định tiếp người tiếp theo, thì cái đó là lệnh, thì người nào ra cái quyết định đó, rồi cái chủ ý là từ ai. Ví dụ như người ta phá thai thì cái người chủ ý là người ta phá thai, là cái người đó là người chủ ý, họ đến là họ chỉ nhờ bệnh viện thôi, họ chỉ nhờ bệnh viện và nhờ những người khác nữa làm, thì cái tội của người mà chủ động đầu tiên á là người nặng, còn những người kia thì làm công tác đó thì nhẹ hơn, tại vì mình làm theo giống như cái nghề đó thôi mà, đưa cho mình làm thôi. Còn cái người sai, cái người chủ động đầu tiên là người nặng hơn đó. Vì người nam đó, người nữ đó, họ quyết định việc đó, cho nên là mình mới làm. Chứ nếu họ không quyết định thì mình đâu làm. Cho nên oan gia đó, chủ đồ thai đó, nó sẽ bám theo cái người đầu tiên, chắc chắn là người cha, người mẹ đó. Rồi sau đó nó cũng, tất nhiên nó cũng oán hận những người thực hiện cái việc này nữa. Đó. Cho nên là việc này nói chung là mình cũng có phạm, không thể không phạm, vì mình cũng có cộng nghiệp trong đó. Thì nhưng mà nghiệp nhẹ hơn, nghiệp nhẹ hơn thì thôi, mà quá khứ rồi, tội thì chúng ta cũng ngập đầu rồi, thôi ráng mà sám hối và tu hành và cố gắng quên việc đó đi. Cho dù việc xấu việc tốt gì cũng là quá khứ rồi. Pháp môn này là pháp môn đới nghiệp vãng sanh, nghiệp ngày hôm trước là nghiệp cũ, nghiệp hồi quá khứ, nghiệp cũ, đừng vì nghiệp đó mà ái náy lương tâm nữa. mà chúng ta chỉ có một con đường là niệm một bộ kinh Vương Thọ, quên đi. Đó. Cho nên tại sao Thiền Trang vẫn khuyên là tụng kinh Địa Tạng này tụng thời gian đầu thôi, thời gian sau đừng có tụng nữa, đó tụng Tây Phương Cực Lạc là kinh Phật Vô Lượng Thọ này. Đó. Thì nói Tây Phương Lạc cái miếng mình quên đi những cái cảnh khổ đau trong ta bà, mình không quên đi cái nghiệp chủng tử nghiệp nó không hiện lên nữa, đó là rất là tốt. Đó, quý vị hiểu tại sao Hòa Thượng này bảo là nhất môn thâm nhập trường thờ hương tu một bộ kinh là vậy, xóa đi hết những ấn tượng xấu. Chứ đọc kinh Địa Tạng hồi thấy ô hồi trước mình sát sanh nhiều quá, cái này nhiều quá, cái kia nhiều quá, cái chủng tử nó hiện lên lại, nhớ lại là nguy hiểm. Chúng ta là làm sao chỉ nhớ Tây Phương Lạc, chỉ nhớ Đức Phật A Di Đà, thì tất cả cái nghiệp kia nó bao trùm lại, nó bị trùm lại, nó bị che lại rồi thì mình sẽ bán sanh. Đó là nguyên tắc tu hành. Cho nên giảng đó quý vị đấy, giảng cho từng tầng lớp khác nhau. Giảng cho người mới thì phải giảng sâu về nhân quả, nói đọa lạc, nói cảnh địa ngục ghê gớm. Nhưng mà giảng về sâu về nào sau này á, là phải giảng về hiểu về duy thức học, mà phải giảng cảnh giới tốt đẹp. Làm sao đó nâng người ta lên cảnh giới tốt đẹp, vì người ta đã hoàn thành những cái bước trước rồi đó. Còn bây giờ nếu mà mình lại quay lại nữa thì mình lại tạo thêm tội nghiệp ở trong tâm mình. Cho nên là mong cô cố gắng quên chuyện đó đi. Và bây giờ mình sám hối, mình hồi hướng ông gia trái chủ, rồi mình ráng niệm Phật. Tội cỡ nào cũng được, không sao đâu. Rồi quá khứ ai cũng tạo tội hết. À, như vậy là hết. À, bây giờ mời tiếp tục quý vị có câu hỏi như cô Thân Hạnh.
A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy ạ.
A Di Đà Phật. Dạ, quý vị nào hỏi nữa không ạ?
Mẹ hỏi trước đi. A Di Đà Phật. Dạ thưa mẹ, con có câu hỏi ạ.
A Di Đà Phật. Con kính chào thầy cùng tất cả quý tín hữu đồng tu ạ. A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con xin hỏi một câu ạ. Con xin hỏi thầy, tại vì cũng có người đến, người bạn cũng hỏi con là nói hai người nói chuyện với nhau, chúng con nói chuyện với con thì con hiểu là hỏi ta và mình đang học đây ạ, thì là không phải đâu là hỏi người này, mà hỏi ta bà là thuộc cả những từ hỏi trời Atula đến hỏi người này cũng vẫn thuộc vào hỏi ta bà, không phải riêng hỏi người, đúng vậy. Nhưng bạn con thì nói là hỏi ta bà nó chỉ có hỏi người thôi, con xin thầy giảng lại cho chúng con hiểu ạ. Ta xin là con xin thầy cứ đi giảng cho chúng con được. Ta xin là
A Di Đà Phật, có người nói là cõi ta bà này không có cõi Atula đúng không ạ? Không có cõi trời đúng không ạ? Về thế giới ta bà đó thì ở trong kinh nói đó là chúng ta có phải căn cứ vào tùy bộ kinh. Chúng ta nếu nói theo kinh tiêu chuẩn kinh Hoa Nghiêm á, cái khác mà trong nói theo cái kinh của kinh A Hàm á thì sẽ khác. Cho nên là riêng thế giới chúng ta cõi người này á thì chúng ta có cả Atula, có cả là lục đạo đều có. Nhưng mà phạm vi thì đang lâu rồi quên rồi, không nhớ lắm, là từ tầng trời thứ 6 rồi xuống cho đến cõi người chúng ta dục giới đó, nó là nằm trong thế giới ta bà. Còn tức là một cái đơn vị thế giới nhỏ thôi, nó là một cái thế giới nhỏ đó, cũng không phải là vẫn là trong ta bà, là một tam thiên đại thiên thế giới đó. Thì đầu tiên là một cái đơn vị thế giới thì mới xét, không xét đến những cái cõi trời trên nữa. Còn nếu chúng ta nói tam thiên đại thiên thế giới thì cả tính đến cõi trời hữu đảnh, tức là tầng trời thứ 20, 18 tính luôn hết thì mới gọi là đầy đủ, mới đầy đủ ha. Chứ còn khi nói đến thế giới ta bà thì thế giới ta bà này là cả một cái hệ thống lớn như vậy thì có đầy đủ các đường, các cõi. Nhưng ở trong một thế giới, còn nếu nói một đơn vị thế giới nhỏ đó thì chỉ có thể nó chỉ có tới nhiêu như cái đơn vị thế giới thì thường nó chỉ tới tầng trời thứ 6 rồi. Và nhưng mà nó vẫn có giao tiếp, tại vì nhiều cái thế giới nhỏ nó mới thành ra một cái thế giới lớn. Mà nhiều thế giới nhỏ thì tự nhiên nó sẽ có những tầng trời cao hơn. Như Mahe Thủ La Thiên Vương là tầng trời thứ 24, là thống lĩnh chúng sanh gọi ta bà đó, là thống lĩnh hết. Thì như vậy là ông quản lý rất nhiều hành tinh, cả cõi người, cả cõi trời vân vân. Còn bốn tầng trời trên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi biên xứ. Thì họ là sắc giới rồi, họ không có, họ vô sắc giới rồi, họ không có can dự gì tới nữa, thì không tính đó. Nhưng mà nói chung là trong một thế giới thì có tất cả các cảnh giới, vì nó có giao tế với nhau, giao tiếp với nhau á. Cho nên là ở thế giới chúng ta có cách tất cả các thế giới cho mà không. Bởi vì nhiều tầng không gian, chẳng qua là các cách chia trong kinh Phật, lúc thì chia nói đơn giản, nói thôi thế giới này nó chỉ có bao nhiêu thôi. Đó. Có khi mà nói rộng hơn, nhưng mà thực tế nó vẫn có. Tại vì cái quản lý, ví dụ như mình nói là người quản lý địa cầu, thì tất nhiên phải quản lý hết tất cả các quốc gia trên địa cầu. Và cả địa cầu này chúng ta nói là chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta không có liên quan Việt Nam là không đúng. Có liên quan cả. Và ở cảnh giới chúng ta là trái đất này, tất nhiên có Atula là chắc chắn. Atula là có chắc chắn, chứ không thể là nói chỉ cảnh giới người không, không phải. Cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh đều có. Tất cả cảnh giới rất nhiều. Và chịu khó đọc kinh A Hàm thôi, kinh mấy kinh Nikaya và kinh A Hàm thôi cũng nói rồi, chứ không cần phải nói đến nhiều đến kinh. Còn nếu mà học cho đủ thì học kinh Hoa Nghiêm. Học kinh Hoa Nghiêm thì thấy đủ các loại thần. Thần cây, thần nào, thần gì, đủ các loại thần. Vì phẩm đầu tiên là Thế Chủ Diệu Nghiêm đó, là những cái người mà chủ của các thế giới vi diệu và trang nghiêm. Đó thì những người chủ là gồm có chủ thần cây, chủ thần này, chủ thần nhà, chủ gì đó, thì trong đó có lúc nào cũng có vị vua trong đó. Thì phải học phẩm đầu tiên trong kinh Hoa Nghiêm là Thế Chủ Diệu Nghiêm thì sẽ hiểu được điều này. Thì trả lời nói chung là có ha, có hết rồi. Còn quý vị đồng tu nào hỏi nữa không ạ? A Di Đà Phật. Quý vị đồng tu nghe trên Facebook hoặc là YouTube thì âm nó lớn hơn trên Zoom nha. Trên Zoom không biết tại sao mà âm nhỏ hơn á. Nếu không quý vị đồng tu không có ai hỏi nữa thì chúng ta kết thúc buổi hôm nay tại đây nha. Hẹn quý vị vào cuối tuần chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại để quý vị có thắc mắc nào thì có thể chuẩn bị để hỏi. Bây giờ mời mọi người chúng ta cùng hồi hướng. Rồi quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào tất cả quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.